Di Đà Phật. Hôm nay là ngày học tu của đạo tràng niệm Phật chùa Phước Ninh của chúng ta. Thì giờ giờ này quý Phật tử chúng ta hãy tập trung để nghe sư giảng bài học hôm nay. Thì hôm nay sư giảng chúng ta nghe bài học đó là phải tu đúng như lời Phật dạy, nghe rõ không? Phải tu đúng như lời Phật dạy. Thì qua cái đề tài bài giảng, Phật tử thấy cũng hơi rắc rối rồi đó ha. Rắc rối không phải là khó khăn gì, nhưng mà hôm nay bài giảng rất là đặc biệt về cái nhắc nhở cái vấn đề tu học của Phật tử chúng ta. Cho nên cái đề tài sư gần Phật tử là phải tu đúng, phải tu đúng theo lời Phật dạy. Vậy thì người Phật tử chúng ta phải tu đúng theo lời Phật dạy, chứ không được tu sai nha. Tu sai là ráng chịu mà, đừng đổ thừa Phật nhau. Nói như vậy, khi Phật dạy mình tu một đường thì mình tu được một nẻo, sư thì dạy một đường, Phật tử tu một nẻo. Vậy thì khi chỉ đường này cũng đi đường kia, Phật tử có đến điểm đến đích đến an toàn không? Nên như vậy, cho nên Phật dạy như thế nào chúng ta phải tu cái đó. Thầy dạy như thế nào chúng ta phải là nghe theo và tu như thế đấy. Có như vậy cho nên phải tu đúng như lời Phật dạy. Thì có ba vấn đề thì xin nêu ra thử ta nghe theo thứ tự. Thứ nhất tức là tại sao mình học Phật và tu theo Phật, tại sao mình học Phật và tu theo Phật. Đây là hai vấn đề chúng ta mổ xẻ ở trong cái phần thứ nhất này. Thứ nhất là tại sao mình học Phật là như vậy. Rồi thứ hai là mình tu theo Phật là như vậy. Thế thì hai vấn đề chúng ta cùng tự mổ xẻ ra. Và thứ nhất là sau khi đã học kỹ, thứ hai là sau khi đã tìm hiểu rõ. Sau khi đã học kỹ tức là gì Phật tử? Tức là khi mình nghe được một cái là giáo lý của Đức Phật, thấy không? Mà trước khi nghe giáo lý Đức Phật thì chúng ta đã gì? Chúng ta đã tham cứu, học hỏi và thử nghiệm. Thử nghiệm tức là tập tu đó mà, theo những cái lời dạy của tất cả những môn học về đạo đức. Thì đây đó là những tôn giáo đi. Thế như đạo giáo á, thì chúng ta nói đạo giáo là những cái đạo mà không có một cái tầm vóc lớn, tôi gọi là đạo giáo. Ví dụ như là đạo Phật chẳng hạn, gọi là đạo giáo. Thì đạo này có tính chất là nhân gian, ở một bộ nơi quốc độ nào đó, nó không có cái chiều sâu về phương diện về hướng về thiêng liêng, hướng về một cái cao cả. Ta như vậy cho nên gọi là đạo giáo. Hay là một lối tu mà là phục bộ để mà luyện để thành tựu gì đó, nó gọi là đạo giáo. Ví dụ là đạo tông hay đạo lão thì gọi là đạo giáo, chứ chưa phải gọi là tôn giáo. Tự nhớ nha, chưa phải là tôn giáo. Còn đó tôn giáo là có tư tưởng lớn, còn vị giáo chủ thể hiện ra đời để mà giáo hóa bằng một cái phương thức để mà học và tu như thế đó, cho thành tựu như thế đó. Thì cái này nó vượt qua cái mức tầm thường của người thế gian. Cho nên đây chúng ta cũng đều là tôn giáo, là tôn giáo. Tôn giáo là một cái phần giáo lý, nó có tôn chỉ rõ ràng để chúng ta sống và làm theo đó để được một kết quả lớn, nên gọi là tôn giáo. Vậy thì tôn giáo có giáo chủ đứng đầu triển khai cái đạo đó, cho nên gọi là tôn giáo. Thì chúng ta biết rằng ở trong hành tinh chúng ta có rất nhiều tôn giáo chứ hả, nhiều tôn giáo lắm. Nhưng mà những tôn giáo mà lớn được người ta chấp nhận và tu theo nhiều hơn và nổi tiếng từ xưa đến nay thì đó là Bà La Môn giáo, Hồi giáo. Đó là những cái đạo này là nhất là Bà La Môn giáo, nó có trước thời Đức Phật của chúng ta. Hồi giáo là sau này chia ra từ là Bà La Môn giáo mà chia ra có Hồi giáo, nó chia thành hai. Thế thì sau này thì có đến Phật giáo của chúng ta, Phật giáo. Thì rồi sau nữa, sau thời Phật giáo 610 mấy năm á, thì mới có Thiên Chúa giáo ra đời. Thiên Chúa sau Phật giáo chúng ta có 610 mấy năm rồi, để nhớ ha. Bởi như vậy Thiên Chúa có sau Phật giáo. Rồi sau nữa thì có những tôn giáo nhỏ sanh ra. Bởi như vậy thì nói riêng hiện nay chúng ta đi thì cũng có rất nhiều tôn giáo. Tôn giáo lớn nhất đó là Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Rồi kế đó thì có những cái đạo thì tinh lành, nó tinh lành cũng nằm trong là Thiên Chúa mà đẻ ra thôi. Nói như vậy
Còn tiếp theo ví dụ như là đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Hòa Hảo, thì đây là những cái gọi là tôn giáo. Và những cái gì đạo giáo khác thì chúng ta không quan tâm lắm, chỉ là một cái đạo bình thường thôi, không có gì là lớn lao. Như vậy, nhưng ở Việt Nam chúng ta bây giờ có tất cả là trên 50 thứ đạo. Việt Nam mình không là trên 50 thứ đạo mà xin đi học hiểu được nhiều ha. Rồi khi đi học chính trị thì các nhà vụ tôn giáo trung ương á, họ cho mình biết là Việt Nam mà có là trên 50 thứ đạo, mà xin không kể hết nổi. Mấy anh tôn giáo trung ương đều nhớ rành lắm, vì chuyên nghiệp chuyên nghề của ta mà ta nhớ thuộc lòng luôn đấy. Đạo nào bao nhiêu tín đồ, bao nhiêu chức sắc ở đâu đâu thì ông rành lắm, thuộc lòng nó cũng rơi. Mấy ông thuộc lòng giống như mà sư quá mà thuộc kinh tại vì cái chuyên nghiệp mà nghề nghiệp nó như vậy. Ví dụ sư mà nói ở kinh nào ở đâu đâu Phật nói gì gì đó là hiểu rành lắm. Tại như vậy thì đây là một cái nghề nghiệp chuyên môn. Thì Phật tử biết rằng á, là nói về thứ nhất mà chúng ta học đó, đó là sau khi đã học kỹ. Học kỹ tức là chúng ta đã có duyên để học cái tôn giáo đó, hiểu biết qua cái đường hướng tu tập của tôn giáo nào đó. Thì dù không thì trước khi mình học vào tôn giáo thì mình cũng là người sống đời với bao nhiêu người khác. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy cuộc đời là khổ, cho nên chúng ta muốn hướng đến một tôn giáo, một cái phương thức tu học như thế nào đó để mà chúng ta bớt khổ, đang bớt khổ trong hiện tại. Và một tôn giáo có lý tưởng tương lai của chúng ta sau khi chết sẽ đi về thế giới thiêng liêng cao cả. Đây là nói về tôn giáo. Vậy thì cái người mà tiếp theo một tôn giáo nào đó thì có định hướng của giáo chủ đưa chúng ta đến một cái nơi gọi là sau khi chết. Sau khi chết theo tôn giáo này chúng ta được về cõi tiên, được về cõi trời, hay là về một cõi giới nào đó, phải không? Như vậy cho nên khi chúng ta nghiên cứu kỹ rồi và cũng như là chúng ta có cái sự phân thành, nếu chúng ta có kinh nghiệm, phải không, hết tu đạo này chạy từ đạo kia thấy học vừa ý sang qua đạo nọ không vừa lòng dông qua đạo kia nữa, dông hoài dông mãi đó, chứ bằng tu kiểu vòng vòng đó mà tu thử cho biết. Thì đầu thời gian kinh nghiệm nhiều quá rồi thấy rằng là những cái lối đi này và những tôn giáo này nó không hoàn toàn đúng như ý muốn mình mong cầu. Tại như vậy, tại vì mình biết rõ đường đi của tôn giáo này chỉ đưa chúng ta đến cái thành tựu một phần nào đó thôi, một cái cấp độ nào đó thôi trong sự tiến hóa, vân vân, đại khái như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó chúng ta mới là bước qua giai đoạn là sau cùng là chúng ta học Phật giáo, học Phật giáo. Giờ Phật giáo rồi chúng ta mới thấy rằng giáo pháp Phật rất là mênh mông cho cục bộ những tôn giáo khác. Cho nên giáo pháp Đức Phật là trùm tất cả những cái tu tập của những tôn giáo khác. Nhưng mà nói đây là cơ bản từ nhân đạo đi lên. Tại vì bước vào nhân đạo thì đạo Phật chúng ta dạy cách sống làm người rất là tốt đẹp, rất là tốt đẹp. Thì nói về cách sống làm người, chứ đạo Phật chúng ta là dạy rất là kỹ lưỡng và xây dựng con người chúng ta sống ở đời là hoàn thiện, là hoàn thiện các Phật tử. Thì những tôn giáo khác không bằng đâu, nói như vậy. Tuy nhiên cách sống con người đạo Phật chúng ta rất là tốt, trong đó có tam quy và ngũ giới cấm. Tam quy và ngũ giới cấm. Còn những tôn giáo khác, ví dụ như là Phật giáo hay đạo giáo đó, thì có là nhân nghĩa lễ trí tính, là tam căn ngũ thường. Tự nhớ rằng tam căn ngũ thường và nhân nghĩa lễ trí tính nó khác hơn là tam quy ngũ giới của mình nha. Ở ngoài đời không biết nói rồi đạo Phật cũng như là đạo Phật. Hôm nay thì tam quy tam căn ngũ thường, bên kia là tam quy ngũ giới. Hiểu như là quá sai. Người nào nói như vậy là người đâu hiểu Phật giáo là gì, vợ hiểu đạo Phật là làm sao. Thì tam căn ngũ thường là quân thần can, phu thê can, phụ tử can, phải không? Đâu có nói gì là giống như Phật giáo là tam bảo đâu, phải không? Tam bảo là quy Phật, quy pháp, quy tăng, là tam quy. Bên kia đó là cái là tam can có nói gì không? Là cái lẽ sống con người, phải không? Đấu với vua, đấu với vua quan và đấu với vợ con, phải không? Quân thần can, phu thê can, phụ tử can chứ. Đấu với vua, đấu với vợ chồng và đấu với con cái, phải không? Là ba cái đó là phải giữ cho nó vững vàng và không được sai lầm, phải như vậy. Đấu với vua thì không được là gì, không được phản phúc, phải trung với vua, phải không? Đấu với vợ, đấu với chồng là sao mà thế? Là phải thương yêu, rất mệt và trung thủy. Rồi đấu với con cái là hết lòng dạy dỗ, phải không? Phải như vậy, để cho nên người đó là trách nhiệm của con người, đó là quân thần can, phu tê can dạ và phụ tử can. Còn bên kia là nhân nghĩa lễ trí tính, ha, nhân nghĩa lễ chính là cách sống của con người mà thôi, chứ chưa nói vấn đề mà hướng về thiện pháp thường phù hợp nhân quả ra sao. Là như vậy thì bên đây đạo Phật chúng ta là một không giết người, hai không trộm cắp, ba không nói dối, ở ba không có tà dâm, bốn không nói dối hại người, năm không uống rượu say sưa. Như vậy còn đạo Phật có cấm uống rượu không? Có mà tử đâu có cấm đâu, uống rượu thoải mái luôn. Phải không? Có cấm mình một vợ một chồng không? Không, trai đông thê bảy thiếp là dân thường, là ông vua đó có 3.000 con vợ là chịu, không ai dám nói. Đường Minh Hoàng có 3.000 con vợ có tính, thấy không? Ngon không? Cho nên tao nói là vua là vậy đó, là vua có vợ không ai dám nói, mới vừa vợ không ai dám la, rồi người ta thích làm vua. Tại không muốn ăn gì ăn, muốn mặc gì mặc, muốn gì có nấy. Tại em muốn giết ai giết, muốn tha ai tha, để làm vua sướng lắm, cho tao nói là vua. Nhưng mà khổ nổi nước con vua một thôi chứ không được hay đâu, phải không? Tại như vậy cho nên ta danh nha được là một con vua. Như vậy về sinh là vua là thiên tử, thiên tử là vua tử, là con trời, vua là con trời. Đây là mấy ông sinh thôi nha, chứ không phải là ông trời ông nói rằng là mấy ông vua là con của ông đâu. Tự mình sinh thôi, đã như vậy tại mình vua ở mặt đất, tức là mình chỉ nhỏ hơn ông trời mà thôi. Cho nên là mình là vua là do trời đặt để, cho nên mình là con trời, nó tự xưng với vua hồi xưa gọi là thiên tử. Thiên tử là vua tử, là trời con, trời con là vua ở mặt đất. Nên như vậy đó. Như thế thì đó là khi chúng ta học qua về những cái đạo giáo ở thế gian, đạo giáo là những sống của thế gian. Rồi nói với tôn giáo là cách tu hướng về thiên liêng của một cái vị giáo chủ đưa ra một cái quy trình về cái giáo lý học tu để đưa đến một cái kết quả sau khi từ giả cõi đời sẽ đi về đâu. Tại như vậy cho nên chúng ta tu theo cao đài thì chết đi về đó, về cõi tiên. Tu tao đài cao đài là về cõi tiên, phải ra chứ, chứ cao đài đâu có gì niết bàn được đâu. Tại vì mình làm phước làm lành không à, hầu hướng là để mà hướng về tiên giới không à, về cõi tiên. Nhưng mà về cõi tiên thì không định rõ cõi tiên là cõi nào, để ăn cao cõi đài không nói rõ là về cõi nào, chỉ về lên thế giới của đại tiên công Bồ Tát thôi, chớ nó ở cõi nào đó. Thì nếu mà khi tầm giáo ý của cao đài chỉ là không có cái mục tiêu là cứu cánh cuối cùng là nằm ở chỗ nào, phải không? Phải như vậy, thành ra chỉ về nó cõi tiên thôi, về cõi trên, về với cõi trên thôi, nói như vậy. Còn là thiên chúa giáo thì về với gì, nước chúa ở cõi trời, nước chúa ở trời. Giờ biết nước chúa ở trời nằm chỗ nào đó, như thánh kinh không có nói à. Về cõi trời đó, về cõi nước chúa thôi, mà nước chúa là nằm chỗ nào đấy, nó như vậy. Tại ra những điều đó cho nên nó không có lịch rõ ràng. Thế ra là sẽ đứng về nghiên cứu cho nó tự ra thôi. Tại như vậy, như mỗi tôn giáo chúng ta có cái niềm tin riêng đối với những tín đồ và đối với giáo chủ thiên liên đó. Cho nên hướng về một thế giới nào mà nó thoát khỏi cõi người đau khổ là họ mừng rồi, đã miễn ra khỏi con người đau khổ là mừng rồi. Về cổ tiên được là thích lắm, phải không? Tại vì hồi xưa quan niệm mà cổ tiên sung sướng lắm, cho nên là ta thích về cổ tiên lắm mà tự. Còn ở cõi Phật á, thì chưa ai nói tới, tại là họ chưa biết. Cho nên có quan niệm đầu tiên của con người dân gian chúng ta được về cõi cổ tiên là mừng lắm rồi. Tại vì cổ trời thì đó, phải không? Đạo thì nó cổ tiên, đạo thì về cõi trời thì như vậy thôi. Như thế thì khi học Phật giáo chúng ta mới hiểu rõ được, tức là nói đến cõi trời hay là cổ tiên thì nó có nhiều tử, nó có rất nhiều cái cảnh giới của là tiên hay là cảnh giới của là trời. Mà xuyên qua bản đồ tam giới mà xuyên giới thiệu tử học tu từ lâu rồi thì có 28 gì, 28 tầng trời tất cả là 28 cái cảnh giới của các vị cả trời, phải không? Từ là dục giới có 6, rồi lên tới là sắc giới có 10, 18, thì vô sắc giới có 4, thì cộng chung là nhiêu, là nhiêu, là 28 lần, phải không? 28 lần. Như vậy thì cõi tiên theo cao đài về đó sẽ biết ở cõi nào đây, phải vậy rồi chưa? Là như vậy. Còn giờ nói về nước chúa trời mà không biết ở chỗ nào đây, ở cái cảnh giới nào, tầng nào của 28 tầng trời. Đức Phật thì định rõ ra theo tứ thiên chư là cõi trời gần nhất, đao lợi là trời của là thiên chủ Sa Ca, gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế là thế, tức là vua trời. Và biết vua trời có phải là vị chúa trời này hay không, vị thượng đế này hay không, nhưng mà theo cái Pali dùng thuật ngữ là Saka, dịch ra thì là gì, là vua trời, là vua trời. Đó như vậy là Ngọc Hoàng Thượng Đế, đó như vậy. Còn trên các vị đó thì còn những cái tầng trời cao hơn nữa. Thì mỗi cái tầng trời nó có một cái vị thủ lĩnh ở trên đó mà tới. Là ví dụ như trời Dạ Ma, trời Đâu Sức, trời Hóa Lạc, trời Ma La Thiên. Nhưng Ma La Thiên là trời của dục giới, thì cao nhất đó là trời của Ma Dương. Ma Dương là vua của trời dục giới, vua của trời dục giới. Mà nếu mà tự học tới đây rồi mà tự mới thấy rằng là Ma Dương là vua của trời dục giới, vậy thì nó còn hơn là Ngọc Hoàng Thượng Đế nữa. Thấy chưa? Nó nằm trên mà tới từ trời thứ sáu thôi. Tại như vậy Ngọc Hoàng Thượng Đế thì trời thứ hai thôi. Tại như vậy trời trên Ma Dương á, thì có những trận trời thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ không. Phải nói chưa? Nhưng mà tạo hóa chúng ta thường nghe đó, mà tự nhớ là ai không? Brahma Phạm Thiên, nói theo tinh thần Kinh La Môn, Kinh Bà La Môn, và giáo là Kinh Phải Đà. Tức là Brahma Phạm Thiên, tức là tạo hóa, sáng tạo chủ. Nên người này tự xưng là ta sẽ đang muôn loài dặn dần, ta là lớn hơn hết, ta là tạo hóa đó. Mà tình thường thế gian chúng ta nghe nó tạo hóa sanh ra thế giới thế gian này. Và biết con tạo hóa là ai? Thấy không? Bây giờ học Phật giáo, chúng ta mới là được giới thiệu qua Kinh Vệ Đà và là Phật giáo. Thì cái ông là tạo hóa này chính gọi là Brahma Phạm Thiên, nói theo cái từ Bali ha, là một nghĩa là sáng tạo chủ, sáng tạo hóa, sanh ra muôn loài dặn dần, theo cái nghĩa của là Kinh Vệ Đà, nói về là vị Brahma Phạm Thiên. Vậy thì ông tạo hóa là ông này nè. Thì ông này ở trời thứ mấy? Ông ở trời thứ 9 thôi mà tử. Tại vì ông ở cao nhất của sơ thiền. Thế thì và ba cảnh trời sơ thiền cộng thêm sáu cảnh trời của trời vô là trời thứ 9 thôi. Thấy chưa? Thì ông tạo hóa này mới trời thứ 9 thôi. Có như vậy thôi, chúng ta tạm dừng chỗ này đi. Có như vậy. Như thế thì mà tự thấy rằng khi mình học Phật giáo rồi, cái trí thức mình á mới mở không lớn rộng ra, ta hiểu biết nó nhiều hơn. Có như vậy, nhờ nơi trí huệ của Phật mình mới không đạt được cái vấn đề này. Có như vậy. Vậy thì nơi đây á, vấn đề thứ nhất á là sau khi học kỹ. À, học kỹ, học kỹ thì sư học rất là lâu, nhưng mà sư nói mà tự nghe qua rất là mau hả? Có khó mà tự đủ biết là phải không? Đó, như vậy, như thế thì sau khi mình học rõ được cái đạo giáo ở đời là cái cách tu cái lối sống của con người thế gian mà thôi. Nhưng mà đạo giáo thì còn hơn thua tranh giành với nhau dữ lắm. Đó, như vậy, rồi đến là những cái tôn giáo của mọi đời thì tôn giáo còn đấu tranh với nhau để giành cái uy tín tín đồ của tôn giáo. Cho nên đứng với nằm nghĩa tôn giáo mà tử, nó có cái bảo thủ, cái ngã tôn giáo lớn lắm mà tử. Cái ngã lớn lắm. Cho nên mà tôn giáo này mà đụng tôn giáo kia là sinh ra chuyện đó. Thấy không? Tại như vậy đó. Ví dụ mình tín đồ của đạo này mà bị tín đồ của đạo kia mà bị bán đến giáo chủ mình, là mình nổ nóng lên liền và sinh ra đấu tranh đó. Mà từ đệ tử đấu tranh sẽ đến gì? Sẽ đến gì về lãnh đạo đấu tranh. Thấy chưa? Thấy rõ không? Nói như vậy đó là cái tâm lý tu của tôn giáo là như vậy, nó bảo thủ. Tại vì cái mức độ của tôn giáo là mức độ còn là cố chấp về tư tưởng tôn giáo rất là nặng. Thấy như vậy. Cho nên là tôn giáo này cũng tôn giáo kia là sanh ra ẩu đả. Tôi tự thấy kinh nghiệm cuộc đời của chúng ta có nhiều cái sự đấu tranh tôn giáo ở cuộc đời thế gian mà đất này mà tới thấy khủng khiếp lắm. Chiến tranh của súng đạn nó còn đỡ sợ hơn, mà chiến tranh tôn giáo là khủng khiếp lắm mà tới, khủng khiếp lắm. Đó như vậy. Cho bây giờ á thì những người đứng về tôn giáo thì họ còn cái ngã chấp về hình thức tôn giáo, cho nên trong đó cái đường hướng của tất cả là tôn giáo không có mục tiêu là giải thoát hoàn toàn. Thấy chưa? Không có chủ mục tiêu giải thoát ở đây, mà chỉ có mục tiêu là gì mà tới, là đi lên, là đi lên lên cõi trên thôi. Thôi như vậy. Bây giờ chúng ta nói về tinh thần kinh của kinh Quran của Hồi giáo mà tới. Và bây giờ đang ăn mà theo mà tinh thần kinh Quran thì sống như vậy, chết vì đạo, và mình sẽ về cõi trên ha, của cõi nào, cõi trời, cõi trên gì đó. Nói như vậy thì sẽ tử vì đạo gì vậy đó. Nghe như vậy thì còn đối với Phật giáo chúng ta có quan niệm vậy không? Không, mình phải sống cho nó chính xác, sống cho đúng, và khi chết nó sẽ có lợi ích như thế nào, cho nên phải đủ đâu chết đó. Phải không? Sống là sống cho đúng, và khi chết là chết có lợi ích lớn. Thì đây là cái nghĩa lớn của người tu Phật giáo của chúng ta. Vậy thì vấn đề thứ nhất, khi chúng ta đã thông qua, tức là biết rõ là mục tiêu của từng tôn giáo, thì bây giờ chúng ta nghiên cứu vào Phật giáo, thì Phật giáo chỉ rõ chúng ta con đường còn trong tam giới là con đường còn trong luân hồi. Cho nên Phật giáo ta đưa ra một lý thuyết cơ bản là gì? Tức là luân hồi là đau khổ. Và như vậy, nắm rõ được luân hồi đau khổ rồi, chúng ta mới sợ luân hồi mà tìm lối thoát. Thấy rõ chưa? Đó như vậy đó. Bây giờ quay lại thứ hai, Tại sao khi chúng ta tìm rõ được ý nghĩa của các đạo giáo, các tôn giáo rồi, rồi qua vấn đề Phật giáo á, thì chúng ta mới là có những cái gì, là có một cách hướng đến cái sự tu, cái sự tu để tìm cái cách tu để mà đưa chúng ta đến sự gì, sự giải thoát là như vậy. Cho nên cách tu của những cái tôn giáo kia đó thì nó không đưa chúng ta đến sự giải thoát được. Nào, tự nhớ điểm này. Còn những cái tu theo Phật giáo mới có cái đường hướng đưa chúng ta đến sự giải thoát. Đây là vấn đề mà cơ bản là như vậy, là chúng ta phải hiểu rõ thế này. Cho nên Đức Phật tuyên bố câu rằng là chỉ có giáo lý Như Lai ba đời mới đưa chúng sinh thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi mà thôi. Ngoài giáo lý Như Lai ba đời ra, không còn giáo lý thứ hai nào cả. Tại như vậy, đưa chúng sinh thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Vậy thì lời nói Đức Phật là nó khẳng định. Và tự biết là Đức Phật có khi là nói dốc, nói gạt mình không? Không, đã nói Đức Thế Tôn là một chân thực ngữ rồi. Thì lời nói Đức Phật nói ra, nói là bây giờ nói như đinh đóng cột cắm xe. Đóng vô rồi là ngỡ ra không được. Phải không? Phải như vậy đó. Để ra nói đâu là như thật như thị. Lời Phật nói là bằng từ cái trí Phật mà nói ra. Tại nên là mà trí Phật là bậc nhất thiết trí, là cái trí thông rõ tất cả. Tại như vậy cho nên Ngài nói ra cái gì là đúng như thật như thị. Cũng như chính bây giờ khoa học hiện đại đó, tử đã xác minh được là những lời Phật nói là hoàn toàn chính xác. Từ vũ trụ nhân sinh, phải không? Vũ trụ quan là cái sự lạ sanh ra của vũ trụ, biến động của vũ trụ, rồi cái cuộc sống của con người, rồi biến động của con người, rồi là cái hết kết thúc con người sẽ ra sao. Đức Phật nói rất rõ về là vũ trụ quan, nhân sinh quan, là cái hướng đến một cái sự là gì, cái sự sống mà để mà tu, gọi là tu Phật giáo, để thành tựu cái gì lớn ở tương lai. Thì bây giờ khoa học đã từ từ nhận thức và ngắm thấu và xác nhận thật là chính xác. Cho nên kết luận rằng là cái tư tưởng Phật giáo là tư tưởng lớn nhất hiện đại, cái trí tuệ Đức Phật là trí tuệ lớn nhất hơn tất cả các vị mà có trí tuệ từ xưa đến nay. Cho nên người ta nói rằng là Đức Phật là bậc đại trí tuệ, không bao giờ là lớn cả, không bao giờ là sai, mà sự thật là như vậy. Cho nên ngày xưa cái danh từ của Đức Phật chúng ta đó, Như Lai cứu chánh tri minh đẳng tốt tiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự lượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ở đây nha, Như Lai cứu chánh tri, Như Lai ứng cứu chánh tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải là vô tử, là cái gì ngài cũng giải được hết. Ngài không rõ mới gọi là thế gian giải. Còn bây giờ khoa học chúng ta dù bác học tài giỏi cỡ nào chỉ giải thích được một cái khu vực nào đó thôi. Bác học chuyên giải về con người thì chỉ nói về cái cấu trúc con người mà thôi. Bác học mà chuyên về khoa học thì chỉ nói về khoa học mà thôi. Nhiều khi tính toán nó còn lợi còn sai. Ví dụ như việc sóng thần động đất đó mà tính, hay là núi lở băng tan. Bây giờ núi gì những núi băng mà tan đó, thì một vị bác học mà sẽ coi trong cái đài truyền hình đó mà tính, thì ngài nói rằng là sau khi mà trận động đất nè, ở lâu tuyên bố nói rằng là khoa học đã tính rất kỹ là 30 năm nữa là băng mới tan, 30 năm nữa băng mới tan, nhưng bây giờ băng đã tan sớm 15 năm, tại là đi trước thời gian tính của khoa học là 15 năm, tại vì nó dự tính là cách đây 15 năm rồi, để tới 30 năm nữa là băng mới tan được, nhưng bây giờ nó băng đã tan sớm 15 năm, hiểu thấy không? Mà nếu mà tăng sớm 15 năm tức là cái sức nóng của địa cầu chúng ta nó tăng là gấp đôi lên rồi, phải không? Đó, như vậy thì chỉ dòng có bao nhiêu năm mà tăng gấp đôi thì vài năm nữa nó tăng gấp mấy lần nữa, phải không? Như vậy thì cái sự gọi là biến động thế giới chúng ta tương lai nó còn thêm nữa, phải không đâu, phải không? Và như sau trận sóng thần động đất ở Nhật Bản thì một kỹ sư bác học của Nhật Bản lên tuyên bố trên đài này, nói rằng là từ đây năm 2012 những ngọn núi lửa xưa bắt đầu có triệu chứng phun trào. Thấy sợ không? Phải núi lửa mà sắp sửa phun trào là có động đất nữa. Mà động đất đi đâu với gì? Là sóng thần. Đấy, sóng thần gọi là gì? Là hồng thủy. Hồng thủy là nước dân trào đâu mà tử, có gì đó, đơn giản thế thôi. Đó như vậy thì đó là cái chuyện gì? Chuyện bình thường Đức Phật nói từ xưa nay rồi. Cho nên sư cứ giảng thời Pháp tử nghe đó, chuyện bình thường, chuyện kỳ lạ đó, phải không? Chuyện bình thường là người ta thấy nó lạ, nó lạ luôn. Nhưng mà người tu Phật giáo chúng ta đã biết trước rồi, cho nên là chuyện bình thường, không có gì lạ đối với chúng ta cả hết, phải không? Mình chỉ có cái là ráng tu sao nó thoát khỏi cái gì? Cái bình thường của cuộc đời này, là cái bình thường mà đến bất ngờ, cho nên chúng ta không hiểu, cho nên bất chợt hết hồn, gọi là bất bình thường, phải không? Cho nên chỉ đó là cái vấn đề tự nhiên của quả địa cầu chúng ta thôi. Duyên hợp mà nó không còn đủ sức nữa thì nó đã trả rồi mà thôi. Nên sự biến động cho nên nó sạch ra những cái là lý luận khác ở như vậy, đơn giản thế thôi, nào không quan tâm. Bây giờ những người tu chúng ta là người Phật tử, khi hiểu rõ là những lời Phật dạy thì chúng ta mới thấm rõ được cái luân hồi sanh tử đau khổ. Bây giờ chúng ta mới chọn cách tu để mà chúng ta tương lai được giải thoát. Vậy thì những cái tu của các phái ngoại đạo đó thì chưa có nắm vững được cái cương lĩnh tu như thế nào để mà đưa đến kết quả giải thoát an toàn. Cho nên bây giờ chúng ta đi qua vấn đề thứ hai để chúng ta là bắt đầu chúng ta nghiên cứu. Như vậy thì chỉ có giáo lý Đức Phật dạy chúng ta một cách rõ ràng là thấu rõ chân lý mà thôi. Thứ nhất là thế gian pháp cho mình biết rõ sự hư giả như thế nào. Thứ hai là cuộc sống của con người đó là chỉ sống tạm bợ mà thôi. Vậy thì ở thế gian là sống do tạo nghiệp, rồi chính cái nghiệp này dẫn đưa chúng ta vào thế giới sanh tử luân hồi. Sống do biết tu theo chánh pháp cho nên chết chúng ta thoát luân hồi sanh tử. Đây là hai cái mốc xích cơ bản của đạo Phật chúng ta. Là như vậy. Vậy thì mình thấy những cái tôn giáo mà sư vừa kể hoặc tự ta nghe đó, cái lối đi là không có đường đi để giải thoát, thì vẫn là quật trong luân hồi sanh tử mà thôi. Về cõi tiên, về cõi trời hay đi về thế giới nào đó cũng nằm trong luân hồi sanh tử không lối ra. Là như vậy. Riêng cái đạo Phật chúng ta mới có đường đi để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Là như vậy. Cho nên Đức Phật đưa ra định lý, những cái công thức để mình biết và nhận thức từ đến cái cách sống của một con người. Là một con người mà khéo sống á thì tạo nghiệp tốt, cho nên tương lai sẽ thoát khỏi luân hồi. Một con người mà không khéo sống buộc về thì tương lai sẽ bị nghiệp dẫn đi vào luân hồi đau khổ. Cho nên tất cả đều do đâu mà tới, do nghiệp. Thấy không? Hôm nay mình sống ở đây là do nghiệp sanh. Do nghiệp phía trước mình tạo sanh ra con người này. Từ khi mang thân con người này mình tạo thêm số nghiệp mới. Thấy không? Nhưng mà nghiệp mới á, mà không phải là nghiệp đưa giải thoát, mà nghiệp để chìm đắm trong luân hồi đau khổ, thì tương lai trước khi mình chết mình sẽ là khổ như nghiệp hiện ra. Và cuối cùng mình không có thắng được nghiệp thì chính nghiệp này nó dẫn mình đi về cái thế giới mới ở tương lai là luân hồi đau khổ, tùy theo cái nghiệp mà cảnh giới cao hay cảnh giới thấp và trong cõi luân hồi. Còn nếu mà chúng ta sống sanh tiền mà nhớ tạo điều nghiệp thiện lành thì khi chết mình là không bị nghiệp nó làm cho mình khổ, mà lại sao mà tự quan nghĩ vui vẻ theo nghiệp lành mà đi về cảnh giới phúc lạc vui. Đó như vậy. Vượt qua hai cái định lý cơ bản này, Đức Phật dạy chúng ta phải sống làm sao có trí huệ để hiện tại cuộc đời này mình sống bằng cái nghiệp gì? Nghiệp tự tại. Nghiệp tự tại. Và nghiệp tự tại là cái làm chủ trong tất cả cái sinh hoạt trong cuộc đời của chúng ta. Và như vậy cho nên khi lâm chung mình thoải mái, nhẹ nhàng và đi theo cái gì? Cái tự tại mình đã tạo là về thế giới niết bàn hay là về cực lạc vãng sanh. Cho nên người chết mà sống đúng theo lời Phật dạy á, tức là mình sống là có tu thì tương lai khi mình chết rất là nhẹ nhàng. Cho nên là mình nhất tâm niệm Phật tự tại ra đi, hay là mình là an nhiên tự tại xả thân để chúng ta đi về cảnh giới niết bàn. Hiểu rõ chưa? Ở như vậy. Vậy thì do biết rõ như vậy cho nên chính từ chỗ đó mà chúng ta mới là bước đầu đi theo Phật để mà tu. Thế như tại vì theo Phật tu sống hiện tại được an nhàn trong thiện pháp, theo tạo cái duyên lành tốt phù thắng để tương lai cuối đời chúng ta được giải thoát về niết bàn, về cực lạc, về còn mục tiêu cao nữa là gì? Là được thành Phật. Thế như cho nên khi mà chúng ta đã nghiên cứu được những tôn giáo đã đi qua và mình đã tu tập thử và nghiên cứu thử đồ quá trình thành tựu của những cái là những vị đã đi qua trong những cái môi trường tôn giáo đó, mình đã kết luận rằng là không như ý mình mong đợi. Cho nên chúng ta bước qua là một Phật giáo để mình bắt đầu thực hành. Đây là một chỗ mà thực hành cuối cùng của chúng ta, không còn đường chọn lựa nào khác nữa. Phải không? Nhưng bây giờ Phật tử tu theo Phật là hết đường đi rồi đó. Hết đường đi rồi. Chỉ có cách đi thì đâu mà tới. Tức là tu không nổi thì trở lại thôi. Tu không nổi trở lại thôi. Là theo đường tu Phật giáo tu không nổi thì trở lại theo gì? À, theo thiên đạo, và theo nhân đạo, và theo thần đạo, hoặc là gì? Theo tà đạo. Thì những cái kia tu nó dễ hơn. Phật tử mình trở về thiên đạo tu thoải mái, đâu cần đâu có quan trai giới chi cho nó khổ. Phải không? Những đó những ăn chi nó khổ, giữ giới chi cho nó cực, xuất gia cạo đầu chi cho nó xấu xí. Phải không? Ở đời có vợ có con, sinh con để cháu đầy đàn nó sung sướng hơn. Phải không? Rồi làm quan làm vua rồi lên xe xuống ngựa thoải mái, nhậu nhẹt là xả lát, tiền bạc xài phủ phê. Phải không? Như vậy thì sống theo thế gian đâu quá dễ. Đó là gì? Là xuống cấp. Đây nha, còn đi lên rất khó mà tưởng rất là khó. Phải không? Phải từ chối, buông bỏ, từ chối tất cả đam mê mới trở thành người thánh thiện. Và như vậy còn mà trở lại bình thường thì cũng giống ta thôi. À, như vậy cho nên là muốn làm tánh thiện không nổi thì trở ra làm cái gì? À, làm phàm phu đơn giản. Vâng, mình biết rõ chưa? Leo lên cây thì nó khó, nhưng mà buông tay rất càng dễ lắm. Nên là đơn giản thế đó. Cho nên bây giờ mà chúng ta mới là bước qua là trường Phật giáo, là tu theo Phật. Phải không? Vậy thì tại sao mình học và tu theo Phật? Vậy thì qua có quá trình nghiên cứu như sư gì trình bày thoát qua, người ta đã biết rõ rồi ha. Ở đây mà tự đâu quá trình kinh nghiệm rồi phải không? Cho nên chán đời rồi phải không? À, giờ không có tu theo ai nữa hết. Còn tu theo ai đây? Tu theo Phật mà thôi, giờ không tu theo ai khác nữa, vì mình đã kinh nghiệm kỹ rồi. Và con đường Phật đưa đến chúng ta và giúp bạn được lạc giải thoát là con đường chúng ta rất là thích, dư ý. À, như vậy cho nên chúng ta cố gắng là như vậy. Vậy thì bước qua vấn đề thứ hai là chúng ta tu theo Phật phải làm sao đây? Tức là phải nhớ tu y như lời Phật dạy. Phải không? Thì Phật tử phải nhớ tu y như Phật dạy mới được, mới gọi là mình là sống theo là đạo Phật và hành trì theo lời Phật dạy, thì chúng ta được kết quả là như là Phật dạy chúng ta là như vậy. Vậy thì Phật tử biết rằng á, khi mà chúng ta bước vào hành trì theo đạo Phật á, xin đưa ra hai vấn đề Phật tử lưu ý. Đó là gì? Cẩn thận vì có hai cái tu. Cho nên là chỗ quan trọng của hôm nay đó là cẩn thận vì có hai cái tu. Thì có hai cái tu đó là gì? Một là tu theo ngoại đạo tà giáo, hai là tu theo Phật dạy là chánh giáo. Và đây là hai cái điều quan trọng nha, Phật tử lưu ý đó. Chứ phải nói ai tu cũng là tốt đâu Phật tử. Không phải người nào tu là tốt cho bản thân họ đâu, phải không? Mà không phải là mình tu là tốt cho bản thân mình đâu, phải xét cho kỹ. Thế là cách tu này là mình tu theo ai? Đấy à, mình tu theo ai? Và cách tu này là mình tu cách của ai dạy? Đấy à, đó như vậy thì mới kết luận rằng là mình tu đúng hay tu sai. Mình nghe rõ nha. Mà xin thầy giảng, thầy giảng hôm nay cũng tự ái à. Phải không? Mới nghe được tự ái à. Phải không? À, siêu quá vợ tu là đâu thẳng đâu ngay luôn. À, cũng như là mình uống cây vẽ cây á. Và tự thấy chuyện gì công đó, công vẹo Phật tử muốn mà còn đồ Phật tử thấy sao? Là nó kéo thẳng ra, kéo không nổ thì nó hút mắt, phải lấy tiền bẻ nó mới được. Thật ra thì uống Phật tử giống như sư bẻ về chấm gai vậy. Phải không? Tại vì gai gốc không à. Bây giờ muốn lấy dây chì suôn sẻ mà xài đó thì phải bẻ lấy gai ra, chứ phải là đập á, bỏ vô cây tròn tròn vuốt cho thẳng. Mà nó thẳng lấy dây kềm bấm khéo. Thậm chí đến mức độ là chặt cái sắt cho ngay đó là phải sao? Đập. Đúng không Phật tử thấy không? Có cái nhà lầu cao Phật tử là sắt phải cho thẳng, mà nó cong thì phải làm sao? Phải lấy đầm mà đâm, phải không? Phải lấy búa mà đắp. Đó, nó mới là ngay thẳng được. Cho nên chính từ chỗ đó mới xây được cây cột thẳng. Và như vậy thì cũng như vậy, Phật tử muốn thành tựu được quả vị Phật, tức là đưa được đến con đường chánh đẳng chánh giác, là Phật tử phải đi con đường chánh đạo. Và đường chánh đạo là cong hay là quẹo? Hả? Cong hay quẹo? Thẳng, đúng rồi, tại chứ nếu mà công hay quẹo trả lời một công hay quẹo tiêu rồi. Phải là thẳng mới được, phải không? Chứ không phải công không phải quẹo. Nghe sư nói là công hay là quẹo, cái nói công chắc chặt tôi nói quẹo, không đúng tôi nói công. Vậy là hai cái đều chặt hết, công quẹo cũng giống nhau thôi. Nhưng mà con đường chánh đạo là con đường thẳng ngay, phải không? Thẳng ngay thì đi nhanh hay đi hay chậm? Đi nhanh, đúng không? Nói như vậy đó, tại vì đi đúng đường, không có lọt mé hai bên. À, như vậy thì đó là con đường chánh đạo. Vậy thì con đường chánh đạo là con đường ngay thẳng, đưa chúng ta thẳng đến là cái quả vị để mà giải thoát cơ bản là A La Hán, và cuối cùng là thành Phật. Đó, như vậy. Vậy thì cẩn thận vì có hai cách tu. Thứ nhất sư muốn nói là gì? Là tu theo ngoại đạo tà giáo. Ngoại đạo tà giáo là gì Phật tử? Đây là sư phân tích hai cái thời điểm của ngoại đạo và tà giáo. Thứ nhất là ngoại đạo thời trước Đức Phật thành đạo. Thấy không? Là trước mà thành đạo đã có ngoại đạo rồi. Vậy đây chứ? Thì trước khi Đức Phật mà thành đạo thì Đức Phật cũng là người đi tu, đi tìm đạo để học. Phải không Phật tử? Học với ai đây? Học với các giáo chủ ngoại đạo đương thời. Vậy thì Thái tử mà còn ở phương tiện á, chưa sinh ra, thì Ấn Độ đã có vô số đạo rồi Phật tử. Nói vô số thì quá ha, rồi đó là nhiều đạo đi. Là trên trăm thứ đạo. Trên trăm thứ đạo. Thì những cái tà kiến mà mạnh nhất đương thời gồm có 62 tà kiến lớn. Phải không? Như vậy. Mà nơi đây cái đạo mà mạnh nhất rồi đó là đạo Bà La Môn. Đạo Bà La Môn, đạo Bà La Môn là thống trị cả cái thế giới ngày xưa ở trước độ đó. À, thì hồi đó chia ra bốn giai cấp, tu sĩ đứng hàng đầu, tu sĩ là đứng giai cấp cao nhất trong xã hội Phật tử. Thì kế đó mới là Sắc Đế Lị là vua chúa quan quyền, phải như vậy. Như thế thì nơi đây thì trước khi Phật thành đạo là Ấn Độ đã có những người tu dữ lắm rồi, Phật tử. Họ bỏ nhà đi tu, họ tầm một đường để giải thoát cuộc sống con người đau khổ. À, là như vậy là họ đã biết tu rồi. Còn nó nhàm chán cuộc sống con người đau khổ rồi, họ đến với các vị giáo chủ để học đạo mà tu. Rồi tự biết rằng là trên cả 100 cái tà kiến, cái quan niệm về sự tu, 62 cái giáo phái mạnh nhất đương thời, thì mỗi một vị giáo phái có một vị giáo chủ hướng dẫn cho là tín đồ mình theo mình cách tu. Thì tới lại thì có những cách tu khổ mạnh mà tự đã học được và đã được nghe đó, phải không? Ví dụ quan niệm rằng á, cái thân này là do tội lỗi cái tạo nên. Ai mà hết tội là cửa đắc đạo à? Hết tội đắc đạo. Bởi như vậy cho nên có những cách họ tu rất là khổ sở. Mình tu nhạn cơm mà có một ngày một buổi hay là một ngày hai ba buổi mình còn thấy hết đói bụng rồi, có một luồng nồi vết ơn. Thế giới như vậy đó. À, còn người đó mà các người tu ngoại đạo này họ tu cực lắm mà tử. Họ tu ăn ít thôi, nhưng mà rồi đó họ còn hành hà thân xác nữa. Bây giờ Phật tử sẽ bắt làm công quả suốt ngày Phật tử thân mệt. Phải không Phật tử? À, nhưng biết là công quả có phước đó, nhưng mà làm quá thân mệt. Tại như vậy còn người xưa đó họ tu đó, họ biết cái thân là thân tội lỗi, họ đài cái thân này rất là khổ sở mà tử. Nắng mưa sương gió không điều, không cái gì che đậy gì hết. Tại như vậy thậm chí là không còn mặc quần áo nữa. Có những nhóm đạo tu kiểu đó đó, để mà vì gì? Đặng cho thân mình khổ, bị mũi mồng cắn đốt, rồi dơ bẩn thỉu, không tắm rửa để đài ải cái thân này. Phật tử mở dơ bữa ngứa chịu nổi không? Chịu không nổi rồi, tắm liền tắm liền à. Thế như vậy mũi cắn chút chịu nổi không? Không, dân mùng ngủ. Và dân mùng ngủ mà nó chung vô do da, lấy mền chùm nữa chứ. Đủ thứ hết chứ, là mình sống rất là sung sướng. Một con mũi cắn đau mà chịu không nổi rồi. Còn cái bị đó rất là khổ hạn ở đường sâu. Phải không? Đó, mũi mồng cắn đốt rồi nắng mưa sương gió, phải không? Bùn bụi đủ thứ cả, còn khổ hạnh như vậy. Như vậy còn nhẹ, còn đánh đập cả thân mình của mình để cho bầm dập đau đớn khổ sở, sưng cả mình mẩy, máu tuôn trào ra, xương cốt gãy nát, phải không? Để chi? Để cho hết tội. Người nào mà đau khổ nhiều chừng nào về thân, cách hành hà của chính mình thì cái tội lỗi càng tiêu. Mà cách hành hà này không phải bắt người khác đập giùm mình, mà chính mình đập thân mình. Mà tử làm nổi không? Mà tử nhờ sư quét cho một cái vài chục chài lên cái mình, mà tử thì dễ. Tại sao mình cứ la u đau quá, u đau quá sư ơi, u đau quá sư ơi, hay là cắn răng mà ráng mà chịu chảy nước mắt. Nhưng mà tự mình đập mình, đánh mình mới là khó. Phải không tử? Nó khó khăn như còn mãi quýnh làm sao cho bầm dập thân thể đó. Như vậy thì là tội lỗi tiêu trừ mới hết. Tại như vậy mà khi mà đến chết rồi á, họ nghĩ rằng là hết tội rồi là đường về cõi trên. Về cõi trên không biết về cõi nào. Tại vì không có lý tưởng là cái điểm đích là đâu, chỉ thoát khỏi thân người đau khổ này là không còn mang thân người đau khổ nữa, thì sẽ đến cái thế giới là hạnh phúc hơn, mà thế giới chưa có đầu. Tại như vậy đó, thì đó là một cái đường hướng mà nó không rõ ràng của những người tu ngày xưa là như vậy đó. À, rồi có những người á, họ tu bằng những cái phương cách, họ cũng biết là ngồi thiền, họ cũng biết là nhập định, họ cũng đạt được cái kết quả về tâm linh luôn á. Họ không hành hà thân xác như vậy, họ tu tiến bộ hơn, họ ngồi lại họ tập trung, rồi là họ buông xả tâm từ từ, rồi cũng chứng được những tình thiền, tâm họ rất là an lạc, tâm rất là lạc. Mà tử đây là những người tu tiến bộ hơn. Thấy không? Người như bây giờ mà tử nhan nhản đương thời cũng có những người tu rất là kỳ cục, tu khổ mà tử. À, nhiều khi không ăn cơm, nước ăn bông ăn qua, không uống nước xe xỉ, nước coca cola như mình uống gì, uống nước lạnh không à, phải không? Không ăn cơm nhiều, ăn bông chơi gì đó, phải không? Đó, tu kỳ cục, nhưng mà tu kiểu kỳ cục đó, phải không? Mà họ nghĩ là tu dữ lắm đó, nhưng mà những người này có giả thoát mà tử, không bao giờ. Phải không? Thì những người hồi xưa á, lúc mà trước mà thành đạo á, cũng có những người tu còn khổ hơn người này nữa. Phải không? Họ nhịn đói, nhiều khi họ ăn những cái loài vật, những cái vật thật họ ăn rất là tồi tệ mà tử. Ăn phấn, ăn phân bò, ăn phân heo, ăn cỏ, phải không? Nó như vậy đó, họ sống như vậy đó, họ sống khổ như vậy mà không ai làm được. Họ nghĩ rằng như vậy đó họ mới đắc đạo và đắc quả cao. Khổ chừng nào đắc quả lớn chừng đấy. Và thấy cái quan niệm người xưa là như vậy đó. À, nhưng mà cũng có một số người tiến hóa hơn, những cái đạo giáo tiến hóa hơn, họ biết ngồi thiền, họ lắng động tâm tư, và họ chứng được những bậc thiền, và họ chứng được những đỉnh cao của tâm thiền. Là gì? Có thể là chứng được là những tầng thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thậm chí tính đến tứ Phật luôn. Ha, đó là chứng đến tầng trời cao nhất, đó là phi phi tưởng xứ thiền. Đại đại khi chết á thì họ sanh về cảnh trời phi phi tưởng xứ thiền, là tầng trời cao nhất của tam giới, là tầng trời thứ 28. Chỗ này chúng tôi giảng thử ngay nhiều lần rồi, phải không? Đó là ngoại đạo họ vẫn tu mức độ đó, nhưng mà kết luận rằng họ không giải thoát. Kết luận rằng họ không giải thoát. Thế giờ cho nên Đức Thế Tôn chúng ta hồi lúc làm tu sĩ Cồ Đàm thì tìm đạo họ tu á, thì cũng tu từ từ, đem các cái giáo chủ nổi tiếng từ từ đó. Đấy gì vậy mà tu nổi tiếng nhất cuối cùng là gì? Là ông Quốc Đầu Lâm Pháp. Ông này ông tu đến mức độ đã chứng được là phi phi tưởng xứ thiền. Và ông già ông tử ông sắp chết rồi. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn đến học á, là tu sĩ Cồ Đàm học là ông truyền qua trong thời gian ngắn thôi, thì Đức Thế Tôn chúng ta là tu sĩ Cồ Đàm thoát nghe qua là ngài đã nhập định được rồi. Thoát trong thời gian là ngài đã vượt qua cái tầng trời này liền tức thời. Cho nên là Quốc Đầu Lâm Pháp ông nhìn thấy biết rõ đây là một bậc phi thường, và biết rõ ràng đây là vị Thế Tôn của tương lai. Ông mừng nhưng mà đổ khóc. À, tại sao ông mừng mà ông khóc một tiếng? Ông mừng vì gặp được vị Phật tương lai. À, ông buồn ông khóc vì ông sắp về cõi trời rồi và ông không còn ở trần cảnh này nữa, cho nên không được nghe Đức Phật tương lai thuyết pháp cho mình nghe. Phải thấy chưa? Nhà thọ mạng còn mấy năm nữa hết rồi mà Đức Như Lai mình còn đang tu. Đó như vậy, cho nên chính vì do đó ông buồn. Đó như vậy. Vậy thì đó là ông thầy cuối đời của tu sĩ Cồ Đàm, là ông thầy là đạt đạo cao nhất, chứng đến là từng phi phi tưởng xứ thiền. Và khi ông Quốc Đầu Lâm Pháp này mất đi thì ông được sanh về cõi trời hưởng phước cao nhất là phi phi tưởng xứ thiền. Đó là tầng trời cao nhất của là vô sắc giới. Sau đó 80.000 đại kiếp, là 80.000 đại kiếp, tức là một đại kiếp bằng 4 chu kiếp, một chu kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là 16.700.000 năm, một ngày một đêm ở trên bằng hàng tỷ 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 năm dưới này. Thì hàng tỷ 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 năm dưới này mà chúng ta nhân cho 16.700.000, nhân cho 20, nhân cho 4, nhân cho 80.000, tự ra cái số khủng khiếp. Thế nó như vậy đó. Nhưng mà hết phước rồi, hết phước thiền đó, thì rớt lại ngũ phú tạm tu điệp, tức là trở lại trần gian này từ con người và dần dần đi xuống tới là Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, từ thân nghiệp kế mà trở lại để mà bắt đầu theo cái quả kế tiếp. Tại như vậy, như thế thì mà tự thấy rằng những người tu theo ngoại đạo ngày xưa đó, họ rất là giỏi, rất là tinh tấn, quên cả thân mình, thấy không? Nhưng cứu cánh thành tựu họ không như ý vì không được giải thoát. Đây là sự nói là thứ nhất, tức là những người tu ngoại đạo trước thời Đức Phật. Vậy thì trong thời Đức Phật chúng ta đó, sau này khi thời Đức Phật chúng ta thì có những người tu theo ngoại đạo, nhưng mà có người tu theo pháp luyện để có thần thông và có một cái sự lạ linh đứng nơi chính bản thân mình. Như là khi có câu chuyện Đức Phật đi đi du hành, muốn đi qua đò bên kia sông thì gặp ông tu sĩ du già, mà tới tu thiện du già đó, ông luyện thời gian dài đã có thần thông bay qua sông, tức là nảy một cái nón lá rồi ông bắt đầu là ngầu nón lá là bay rà qua rét từ bờ bên kia, từ bên kia ông rét qua trời bên này. Phải không? Nói như vậy để ông khoe khoang cái tu sĩ Cồ Đàm. Phải như vậy đó, để nói rằng tu sĩ Cồ Đàm có đi được như ta không? Như vậy đó, thì Đức Phật hỏi rằng á, là ông muốn đi được như vậy là ông tu được bao lâu rồi? Thì ông trả lời rằng là 40 năm khổ hạnh tu mới được là đi qua sông như thế này. Thì Đức Phật nói rằng 40 năm lâu quá, là ta muốn đi qua sông đâu cần tới 40 năm. Lái đò ơi, đưa ta qua sông, lái đò đưa thuyền qua cái ngày ngầu xuống đó, đưa qua sông, rồi trả tiền có đồng rử rồi. Ta chỉ cần có đồng rử thôi, ta qua sông rất là nhanh, đâu cần 40 năm khổ như vậy. Từ đây nó như vậy. Thế ra là khi một trí huệ, cái diệu dụng mà sử dụng rồi, tới rất là nhanh, phải không? Nó như vậy. Còn ông này ổng mà cố gắng tu 40 năm trời chỉ có cái là đà qua sông bay qua bay lại à. Vậy mà cũng tự hào làm phách nữa. Thế thấy không? Tại vì ổng có trí huệ, không có thực dụng. Và cho nên là cố chấp trong cái ngã hiện tại của mình là thành tựu như đó là ngon rồi đó, phải không? Rốt cuộc rồi có giải thoát không? Không, vậy đó chứ, không giải thoát được. Ta như vậy, còn bậc Tức Phật chúng ta là bậc đại giải thoát. Ngài đâu cần dùng thần thông, mắt rong ngay thần thông rất là phi thường. Nhưng ngài đâu có dùng thần thông cho ông thấy gì chứ? Chỉ cho ông biết cách diệu dụng cuộc đời con người, tùy duyên vững dụng, chứ phải tất cả đều dùng thần thông để mà khoe. Cho nên ngài đó nói là ơi, đưa ta qua sông nhiêu tiền vậy, đồng rử. À, lên thuyền ngầu thoải mái, lái đò bơi qua sông rồi xong, đơn giản, thấy chưa? Thấy chưa bạn? Cho nên là Thiền Sư Lâm Tế nói câu này suy nhớ, phải không? Ngài nói rằng là ai nói Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có thần thông, đó là kẻ đại ngu si. Lưỡi nghe rõ chưa? Thiền Sư Lâm Tế nói rằng là ai nói Đức Phật chúng ta có thần thông là kẻ đại ngu si. Tại vì nói Đức Phật có thần thông á, thì mình mong tu theo Phật nó có thần thông, phải không? Là mình tu tính cách là cầu vọng, phải không? Là mê. Mà người tu mà cầu vọng mong có thần thông như Phật hoài làm sao đắc đạo được, phải chưa? Nó như vậy đó, thành ra nó là sai. Và thần thông của Phật là gì? Thần thông của Phật là đi vào sắc thinh hương vị xúc pháp mà không bị ô nhiễm, đó mới là thật sự thần thông. Thấy chưa? Cái thần thông của Phật là đi vào cuộc đời là không dính mắc gì hết, đó là thần thông tự tại, đó là tự tại thần thông đó. Vậy thì ai mà đi vào cuộc đời này mà trong cái ở thế gian này sắc thinh hương vị xúc pháp mà chúng ta không bị dính mắc, không bị ô nhiễm mà tự tại là chúng ta có thần thông. Nghĩa là Phật tử mà tự tại với sắc thân xuất phát là Phật tử đi vào đời đến rồi, là Phật tử đã đắc đạo rồi, Phật tử mới tự tại, phải không? Như vậy thì đó là Đức Phật cho chúng ta biết rằng muốn được thần thông như kia thì trước nhất là chúng ta phải tự tại trong cuộc đời. Thì tự tại cuộc đời thì từ chỗ đó là chúng ta đã giải thoát rồi. Và khi giải thoát rồi thì muốn thần thông gì không có, Phật tử hướng đâu có đó, nhưng mà chỉ có đi là qua sông vậy thôi. Là ngoài xong chút xíu mà 40 năm tu uổng không? Phải không? Phải đó, nói chung vậy. Còn những cái gì đệ tử Phật đó, khổ hạnh tu trong thời gian ngắn à, là giữ gìn cái gì tử à, tu đúng cho là Phật dài, giới định huệ tương ưng, thiền định kiên cố. Người nhanh nhất là khoảnh khắc thời gian, mà người là từ từ thì 5-3 ngày, tới khi 5-3 tháng, thậm chí 5-3 năm, rồi là tự phải đắc đạo. À, khi mà đắc đạo rồi thì biến hóa thành thông tự tại, biến hóa từ đây lên cõi trời, đi qua thế giới mười phương cõi Phật, như vậy đại khái vậy đi. Thì nó đại khái vậy là muốn đi đâu đi tự do, muốn biến hóa tự do gọi là thần thông biến hóa. Tại đâu cần thế là 40 năm khổ hạnh như du già, thế giới nó như vậy. À, cho nên đó là những phái tu mà khi Đức Phật còn tại thế đó là như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta tiếp theo là những cái tu sau thời Đức Phật. Thì sau thời Đức Phật của chúng ta là diệu tử. À, vậy thì bây giờ chúng ta có cái tu mới. Tại vì à, tu không được như các vị ở hồi xưa là đạt được như tam thiền, tứ thiền hay là tướng thông. Bây giờ ngã qua cái tu đặc biệt nhất là diệu tử, là tu vọng cầu linh đứng. Bây giờ cái lối tu mới là tu vọng cầu linh đứng, tu dữ lắm mà Phật tử. Là như vậy thì ra đây tu vọng cầu linh đứng tức là gì Phật tử? Tức là cầu giáng, cầu ma, giái quỷ, xài phù phép. Đó, người tu nhớ mà tu dữ lắm mới được cái này đó. Phật tử tu mà cầu ma gặp ma, giấy quỷ gặp quỷ, là mấy chuyện dễ đó, phải không? Sư quá bây giờ mà cầu ma không dám tới, mà cầu quỷ quỷ không tới luôn đó. Mà phù phép thì mình không biết đâu mà xài. Thật ra cái người tu Phật giáo chúng ta là không có những thứ này. Tại vì thật sự người tu chân chánh đạo Phật giáo là không có cầu ma giấy quỷ. Tại vì còn bây giờ chúng ta tu mà cầu ma giấy quỷ là tu theo ai vậy? Tà đạo. Thế đã nói cầu ma là ma rồi, thế không? Cầu quỷ là quỷ rồi. Vậy thì cầu ma là tu theo ma đạo, cầu quỷ là tu theo quỷ đạo, phải không? Mà xài bùa chú là gì? Là mê tín tà kiến, là dị đoan. Thế giờ đây như vậy, cho nên chính từ chỗ này, cho nên thời mạt pháp này người ta không thể tu đắc đạo được, thế không? Không thể mà nghĩ là mình tu không thể đến với Phật được, không thể thấy Phật được. Cho nên bây giờ tu để mong cầu thấy ma, phong cầu thấy quỷ. Bây giờ Phật tử thấy rằng á, người tu mà thấy ma được thấy dễ không? Hả? Khó lắm mà dễ đâu nha. Tu thấy quỷ dễ không? Cũng khó lắm mà, phải luyện mới được chứ. Bây giờ Phật tử thấy những người tu mà cái pháp mà theo thế gian, mà tử những người mà tu mang theo pháp á, ổng dùng một cái phun nè cũng rất là ác chứ. Tức là ổng theo dõi cô gái đồng trinh, khi đó cô đã chết đi rồi, chôn rồi thì đúng 12 giờ khuya, lỡ thủ thủy tâm tình với cô, nó yêu cô theo yêu cô suốt đời á, cái nghĩa vợ chồng tâm năm với cô không bao giờ phụ bạc. Xong rồi cái dở cái nắp bon tài lên, cắt cái đầu cái là chùm cái dải đỏ lên trên núi Thắng Sơn Đà Lâm, cắt cái đầu tới trà sư gì đó chánh luyện luận bốn chín ngày tiếng mà mẹ dậu tối ngày tâm tình tâm sự với cái hồn đó hoài, rồi cái hồn nó bắt đầu nghe quyến rũ giết rồi chịu nổi theo luôn. À, rồi là hai người kết nghĩa tơ duyên với nhau là vợ chồng, kẻ âm người dương, kẻ âm đó là cô đó và người sống đó là thầy đoạn thầy pháp đó. Rồi trong 49 ngày luyện xong rồi ơi, bắt đầu lâu vậy? Để giữa nhà là để khăn đỏ mà thờ luôn nữa. Thì bây giờ cái hồn nó theo hoài là thành nó thành quỷ rồi. Nên nó không đi siêu được nó thành quỷ rồi. À, thành quỷ thành ma rồi, nó theo ông chồng dương gian của mình làm thầy pháp. Nên là bây giờ những cái gì mà người ta đến trong thầy đó thì là con quỷ đưa tin cái nói cho lộ mình lỗ tai nghe hết. Nghe hết. Thật ra ông này không biết bụng dạ người tới hết trơn à. Tới bây giờ mà tự tới ông thầy đó thì con thiên linh cái nó trả lời rằng nó cho nghe người đó vậy đó, nhà cửa nó vậy, vợ chồng nó vậy đó, nó đang bệnh hoạn vậy đó, thì phải hôn thuốc nó vậy đó. Rồi ông nghe như vậy thì ông làm như vậy, ông nói đâu trúng pháp hết trơn, ở đầu ông thầy này thiệt. Ai nhờ là thiên linh cái là ma nó nói, nó nói cho ông nghe, chứ ông có thiên nghĩ không, có tha tâm không đâu mà nghe mà biết mà thấy. Thế nên những người chơi với quỷ thì quỷ nó đến nó hộ, chơi với ma thì ma nó đến nó hộ. Còn mình chơi với Bồ Tát thì Bồ Tát đến với mình. Mình mà đến với Phật thì là Phật tới. Vậy mà tự muốn chơi với ai nói đi. Và với Bồ Tát với Phật sướng hơn. Đó, như vậy đó, mình khỏi lo, khỏi hợp, khỏi sợ. Còn mà chơi với ma với quỷ là mình thấy nguy hiểm mà nha. Giống như chơi xã hội đen rồi đó. Nguy hiểm. Nguy hiểm lắm. Ngày nào mình cho nó ăn á, mình phụng thờ nó ủng hộ với mình. Ngày nào mình phụ bạc nó rồi coi chừng á, nó trở cờ là mệt á. Thế chứ tại vì nó đâu phải là quân tử đâu. Thế chứ thế như vậy cho nên mà tự thấy kinh nghiệm người nào ở đời mà thường là thờ ma thờ quỷ đó, giái đủ thứ và cúng toàn là cái gì đâu không à. À thì nào bữa nào không cúng nó cái chừng nó quậy nó phá. Nha nhãn như mà tự thấy ai mà chơi ngải đó, trước nhà mà có mấy cái chậu giống bụi hẹ đó mà tự đó là chơi ngải đó nha. Ví dụ thứ ngải lắm, ngải quýnh khách rồi ngải bùa chú đủ thứ á. Thế là ăn lại vậy, ăn hột gà, ăn thịt gà, ăn đồ sống xếp. Có như vậy đó thì cái loại dữ chừng nào nó ăn cái đồ sống thôi. Thế như vậy, thật ra mình dán nó, cái nó đến với mình. Đó, mình muốn làm gì thì nó đi làm giùm mình. Đó, muốn chùa quẻ mai nó đến nó hại người đó giùm. Bây giờ nó đâu nguy hiểm lắm. Bây giờ chùa nào mà thấy có những bụi hẹ nhỏ nhỏ mà thấy nguy hiểm mà nha, là ông thầy nó sẽ ngãi đó. Thế là đã vừa vô cửa rồi là ông biết bụng mình rồi. Ê bà tử này ở đó phải không? À, gia đình vậy vậy đó hả? Nó hả? Trời ơi, mới vô nó kêu bóc ta. À ngờ ngãi nó nghe. Ma ngãi nó nghe. Thế nó như vậy đó. Ra sư cũng biết có nhiều vị chơi đó lắm, nhưng mà thôi giấu nghề của người ta nói làm gì. À, nó như vậy. Cho nên chính được chỗ đó, cho nên đó là sao thần mạt pháp. Ta thấy cảm tu mà đắc lái không được. Thấy không? Cho nên là họ gì? Họ tìm cái linh ứng. Ta để khác thường hơn người khác. Mà tất cả cái này đều diệu tử cũng vậy, tham lợi dưỡng mà thôi. Cầu danh cầu lợi để hưởng thụ mà thôi. Thế như vậy cho nên chơi trên cái pháp này, tức là tu theo ngoại đạo tà pháp để được cái khác hơn người ta. Thế như vậy cái linh này phải vô tu mà làm mà thành. Mà do vậy, do mình là cầu giái, cầu nguyện, mời mong những loại quỷ ma nó tới với mình để mà cho nó ăn được, vậy làm nó vừa lòng thì đến với mình thôi, đơn giản. Tiểu rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên là sau thời Đức Phật nhập với bàn rồi, rồi sau thời xa hơn nữa, rồi những thời như hôm nay, đó như vậy có những cái phái tu ngoại đạo, tu theo tà giáo, thì đó là gì? Đó là tu vọng cầu định đứng. Xin nói thêm có tu vọng cầu định đứng nữa. Ví dụ tự chúng ta tu thiền, tu niệm Phật, mà chúng ta không có một cái chánh tâm, mà có cái tà tâm. Tại vì bà tử là giải cho Phật độ cho con được mau có thần thông, giải cho con được có trí huệ, giải cho con được có gì đó để con trị bệnh giúp đỡ người ta hay làm gì đó. Bà tử giải rồi là có liền. Bây giờ mình tu thiền, bây giờ mình tu tịnh độ, bây giờ mình tu là mật tông, phải không? Nó như vậy đó. Nhưng mà bà tử tu thời gian ngắn chừng 1 tháng, 2, 3 tháng, bà tử có linh liền đúng nhiều ý mà mong cầu, phải không? Từ đó bà tử sẽ có cái hay hơn người ta. Thế như vậy, mà tự biết đó là do đâu không? Do đâu không? Do ma nó ám cho mình, chứ Phật nào mà cho? Phật không có cho chúng ta cái gì chứ. Tự nên nhớ, nhưng mà tu theo Phật, Phật không có cho mình cái gì chứ. Thế Phật tử mà cầu Phật để có phước, khi mình làm những cái điều thiện lành đến với Phật, thì Phật sẽ sẵn sàng ban phước cho chúng ta. Đây là cho là vậy đó. Ví dụ tự cố thế, Phật tử cúng dường Phật, Phật tử lại Phật, Phật tử sáng nói tội lỗi ăn năn. À, thì cái này Phật tử là muốn cho con xin sám hối cho hết tội lỗi, tiêu trừ tội lỗi để có phước lành. Con cúng dường Phật để con được phước, con lại Phật để con được phước. Phật cái đỉnh gật đầu lia lịa. Tại vì mà làm việc này đúng. Phật hoan hỷ. Có như vậy đó. Còn bây giờ Phật tử là đi ăn trộm ăn cắp, đi cúng dường Phật. Con cực khổ lắm Phật ơi, con ăn cắp cái nhà nó khổ lắm. Hôm nay con được nhiêu đây, con đem mua cái gì cúng Phật. Phật cho con chút xúc độc đắc ngày mơ như Phật. Trên đây Phật sao Phật tử? hả? Lắc đầu, lắc đầu, lắc cũng bẻ cổ luôn. Thế vậy là không được. Thế như vậy đó, thật ra Phật biết rõ việc làm của mình, cho nên Phật sẽ ban phước cho chúng ta với việc làm mình đúng. Và Phật không bao giờ chấp nhận khi mà chúng ta làm việc sai mà đến là xin phước lành đối với Phật. Nói như vậy, cho nên chính từ chỗ đó chúng ta không có thể nào là tu mà vọng cầu, tu mà xin xỏ cái gì giữa Phật hết. Đó như vậy, nhất là cái vấn đề gọi là gì mà tới là ví dụ như được là thần thông huyền bí, biết được quá khứ vị lai vân vân này kia nọ. Nhưng ngày xưa có ông thiền sư đó, mà tu đó, thiền sư đó, ngày xưa tu rất là chân chánh nha, nhưng mà vì cảm thấy chúng sinh đau khổ quá cho nên là ông mong cầu làm sao để mà ông có phép hồ linh thiêng để ông đi cứu giúp chúng sinh, chúng sinh nó khổ, để chúng sinh khổ qua chuyện đó. Thì khi ông tu một vị thiền sư tu hành chân chánh mà có tâm niệm vậy rồi thì ma dương nó biết liền, ma dương nó canh từng giờ từng phút, nó biết rõ tâm lý người tu hết rồi. Thế mình tu chân tu chánh gì ma dương biết hết, cho nên mình có tâm tà ma dương nó còn mừng nữa, phải không? Nó như vậy đó. Tâm tà lệnh đạo rồi thì thằng này tương lai nó không đắc đạo rồi, khỏi lo. Bây giờ mày muốn gì tao cho mày cái nấy, cho mày lên. Bây giờ đây như vậy, bây giờ mình muốn có tầm tâm, mình muốn có biết quá khứ vị lai thì ma dương ám mình liền. Thì trong khoảng các thời gian tự mình biết chuyện quá khứ vị lai, ta như vậy nó có thần thông quyền bí nữa. Bây giờ mình tưởng là mình đắc đạo rồi, thấy chưa? Đó mình cầu linh quá để cái bản ngã mình tự lên, thấy chưa? Đó như vậy, đó là cái sai mình không hay. Đó như vậy, cho nên là ông thiền sư này khi mà ông tự nhiên ông có được một cái là thần thông, ông biết được có thể, ông biết được tương lai cách đây 37 năm tới, hay là tại cái huyện Thiểm Tây đó, thấy không? Đó là sẽ có một trận là chiến tranh quyết liệt. Ở nơi đây là người ta chết đầy đường và máu đổ thành sông. Thấy không? Đó như vậy đó, cái ông bắt đầu ông bất ngồi dậy. Ông không có tu nữa, ông đi thẳng lên cái xứ đó đó có thể. Ông khóc lóc lên rồi ông kêu ba gia ba tánh ơi ráng tu đi, không tu thì sao đây khổ lắm. À, ông nói là ông lên chuyển đi đường khóc lóc cái đó, mà ai thằng nghe ông nói thầy tu kỳ ta à, mà thầy nói rõ chưa. Nhưng ông cũng lên cũng khóc cũng kêu ứng sùm ở trên trời. Nhưng bỗng nhiên khi ông đang đi lên khóc kêu ráo như vậy thì tổ sư Đạt Mã đi ngược chiều gặp ông. Tổ sư Đạt Mã ngài có tha thâm thông à, và ngài đắc đạo rồi, ngài biết được ông này, cho nên ngài biết mà ông này bị ma. Cho nên tổ sư Đạt Mã dùng năng lực của ngài nát ông này một cái, nói rằng là bậc đại tu hành mà đứng ma bi ám nhà ngươi vậy đó hả? Thì nghe Đức Tổ Sư Đạt Mã nạt bằng năng lực của ngài truyền qua ông sư này, thì ông sư này bỗng nhiên là sao mà tử tỉnh liền, hết còn khóc rồi cái vấn đề mà thần thông quyền bí của ông tương biến mất rồi ông quỳ xuống lại Tổ Sư Đạt Mã xin sám hối, tại vì khi đang tu nhập thiền mà lại là mong vọng cầu đến đứng thần thông là như vậy là tóc ta rồi. Rồi nói như lắng tu đắc đạo đi mặc sức cứu độ. Thế còn chúng sinh là nghiệp chướng của nó tự nhiên, quan tâm chi nó mệt, chuyện bình thường thôi. Thật ra là chuyện bình thường không có gì đó. Thật ra chúng ta không quan tâm đến chuyện này. Và tất cả đều là nhân duyên thôi, là tùy duyên. Tại như vậy, Phật Pháp có hay chỗ là gì? Tùy duyên bất biến tùy duyên thôi mà thể. Đây là tinh thần của giáo lý Kinh Hoa Nghiêm đó. Tại như vậy, khi một Bồ Tát hành sự đạo lý trong cuộc đời phải nhớ cái tiêu chuẩn này, cái công thức này để mà hành đạo. Tùy duyên bất biến tùy duyên. Nhưng mà khi mà đạt đến cái mức độ này á, thì một vị đó phải là Bồ Tát thực sự mới được, phải không? Phải có tâm tự tại trong cuộc đời mới tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên, tùy hoàn cảnh, tùy cái môi trường, tùy sinh hoạt mà mình biến chuyển thay đổi, nhưng mà cái tâm của mình nó không bao giờ bị thay đổi. Tuy nhiên đó là mình hòa với người ta nhưng mà không bị đồng với người ta. Thế hòa mà không có đồng với người ta không có đồng có nghĩa là gì? Là không có chuyển hóa, thế là mình không có biến chất theo người ta, hiểu không? Tức là mình hòa đồng nhưng mà không bị chuyển hóa. Thế như vậy đó, tức là mình có chủ động hòa đồng nhưng mà không bị chuyển hóa theo người ta, mà hiểu không? Hòa mà không hóa. Thế là như vậy đó. Thành ra đó là cái bản lãnh của gì? Của một người là đi làm việc đạo. Thế như vậy. Thế như bây giờ xin ngồi nói chuyện với Phật tử, Phật tử mới và tên cũ gì nha, xin ngồi đại với đất nói chuyện nhau à? Tức là chưa hòa đồng. Phải không? Nhưng mà xây dựng những mức độ của bậc thầy, của nhà sư, phải không? Đó, thành ra là hòa mà không gì, không hóa. Là không bị đồng hóa. Không đồng hóa là không bị lại gì, bị là ảnh hưởng của cái là cái số đông đó mà làm mình mất đi cái tư chất của người tu của mình. Phải không? Nói như vậy gọi là hòa đồng mà không bị chuyển hóa, tức là người có bản lãnh. Giống như tổ Huệ Năng mà ở chung với thợ săn, hòa mà không bị chuyển hóa. Phải không? Nhúng rau vào chảo thịt để cố ý độ thợ săn. Chứ ăn mà nhờ miếng rau nhúng thịt tròn ngày ăn vẫn là rau không bình thường, chứ không có cảm giác là bữa nay công nhận nhúng thịt ngon thiệt chưa. Nếu mà ngày nói câu đó là ngày thua rồi, phải không thử? Cho nên chính từ chỗ đó mà các thợ săn không biết được tâm ngài, cho nên nó bắt lỗi. Thế nên là tại sao đại sư mà đi ăn thịt, anh ăn mặn rượu, nó ta ăn chay ăn mặn nào đó. Ngày ăn chay sao tại hôm nay ngày vú rau vú thịt con, vú rau vú thịt thì thành lầu mặn rồi. Thì ngài trả lời rằng ta ăn rau, rau là rau, thịt là thịt, ta ăn rau chứ nào có ăn thịt đâu. Cho nên ngày ăn vô ngày cảm giác nhân rau cái đâu cảm giác rằng là rau ngày qua rau luộc nó lạ. Hôm nay là chấm vô là nầu thịt kho nó ngon hơn. Tôi đâu nghĩ vậy đâu, tôi nghĩ đúng không? Rồi chúng ta thì lại khác. Hôm qua là tàu hũ trắng mình ăn lạc. Hôm nay tàu hũ mà chiên chiên để bột ngọt, muối, đồ tiêu, đồ ngon ha. Rồi lại là mắm gừng để lên trên. Công nhận bữa này ngon thiệt. Vậy là chúng ta có cảm giác mới rồi đó. Nhưng mà cảm giác của chúng ta là cảm giác hương vị chay. Nó còn đỡ hơn. Còn bữa nay mà Phật tử mà đưa vào trong đó một cái chén nước mắm thiệt, nước mắm đồng, nước mắm Phú Quốc á, tôi thấy ăn công nhận bữa nay có nước mắm Phú Quốc ngon thiệt. Giờ là tiêu rồi, phải không? Rồi chúng ta phải cảm giác rằng trời ơi, bữa nay sao cho nước mắm Phú Quốc mình không thèm ăn, ngửi mùi tanh là không giờ rớt rồi. Còn phải là nghe cái mùi này đó, trời ơi thơm đặc biệt, nhưng nhắm được nhắm ngon quá làm luôn. Chết luôn. Vậy đó được rồi, phải không? Là sai là như vậy. Cho nên cái người vị Bồ Tát hành đạo tâm ta rất là tự tại và cuộc đời không dính mắc, ta mới làm đạo được. Tại giờ mới giáo hóa mới độ người, có sức thuyết phục người ta được. Còn mà vào đầu dính đó là sao đổ ai được bây giờ. Được thấy không? Nói như vậy. Cho nên là ngày Lâm Tế Thiền Sư, ngày nói Phật mà có thần thông là cái đại ngu si là vậy đó. Chứ nói Phật có thần thông ai cũng chấp con Phật có thần thông là ông Phật. Chứ là ma có thần thông chắc. Thế ma nó hiện ra thành Phật, nó có thần thông mà nói rằng ông Phật thiệt à. Thế mình lại ai ngờ lại Phật giả. Phải không? Rồi quỷ ma nó biến thành thông cũng được vậy. Điều đó là Phật thiệt sao? Ai ngờ đó là ma. Vậy thì nói là ông Phật cái dạy sao nghe vậy, dạy sao nghe vậy à? Vậy là mình sai. Thấy không? Mà ra ngày Lâm Tế Thiền Sư ngày nói chúng ta đừng có trí huệ nhận thức. Phải không? Đi vào xác thân đương vị xuất pháp mà không có dính mắt, đó mới là thần thông tự tại. Đó là thần thông của Phật đó. Thấy như vậy. Còn giờ đi vào xác thân đương vị xuất pháp mà dính mắt thì đó không phải là người có thần thông, mà người đó gì? Bị kẹt rồi. Thần thông tự tại thì đâu phải là Phật. Nói như vậy, cho nên là Đức Phật không có chú trọng thần thông, mặc dù ngài có thần thông là không thể nào lường nổi. Nói như vậy, và cuộc đời của ngài không bao giờ sử dụng thần thông. Thế chứ, cho nên ngài nói câu rằng là trong các thứ thần thông, ta chỉ tán thán khen ngợi nhất, đó là giáo hóa thần thông. Giáo hóa thần thông là gì mà tự biết không? Tức là thần thông thuyết pháp. Là thần thông thuyết pháp á, tức là dùng cái trí tuệ năng động của mình mà chuyển hóa những lời Phật dạy cho phù hợp tâm lý của đối tượng là chúng sinh đam mê đó, mà để chuyển hóa là khai thị để chúng sinh nó giác ngộ Phật pháp, để họ bỏ tà về chánh, bỏ ác trở về thiện và phát tâm tu để giải thoát. Đó là cái năng lực thần thông của vị pháp sư giảng sư, tức là giáo hóa thần thông. Tức là mình thuyết pháp mà giáo hóa cho họ chuyển mê khai ngộ để mà đắc đạo và thành Phật ở tương lai. Đây mới là thần thông mà Đức Phật tán thán và ngợi. Còn thần thông biến quá là tự tại này kia đó, ta khen thôi, ta khen thôi chứ ta giáo hồ mê, hiểu không? Thế như bây giờ ví dụ bây giờ sư thổi ra như là một người là phù thủy hay là một cái người là Phật tử coi cái gì đó, coi giờ biến hóa đó, thường biểu diễn đó, ví dụ là ảo thuật, thấy không? Bây giờ Phật tử cầm đô la, phải không? Bây giờ đô la Mỹ nó sụt hơn đô la Úc rồi. Đô la Mỹ bây giờ còn 20.000 mấy trăm, đô Úc lên tới 2 mấy rồi, còn 2 mấy rồi, phải không? Bây giờ hay là vàng bữa nay là 38 mấy rồi. Thôi Phật tử, nói sư phụ ơi, tự cho con vài ký vàng đi. Được rồi, đem vô đây giữ thần mộc ấy, đem vô sư đóng cây. Phải không? Bắt đầu sư là hòa phép quẹ bùa gì ngồi sọc cục thi một cái, mấy cái miếng cây thành miếng vàng. Phật tử thấy không? Hiểu không? Phật tử mê liền, đây nè, cho Phật tử ngựng cây nè, hay là một đống vàng là 10 miếng, 20 miếng rồi đó. Trời ơi, ôm vô đem về, cài được không? Sao được rồi, nó chứ thời gian nó biến lại bình thường thôi. Có sư nghe kể cô Diễm mất cười, nói ông đó ông chuyên môn là cái nghề là nghề gì mới nói được vậy? Ảo thuật á. Đợt cái bữa đó bạn bè tới đông quá, rồi biết là sao, có gì đãi bạn đây, thấy không? Thành ra bây giờ mấy bạn thì nó thèm ăn cái món là tép trộn gỏi với là cái gì không? Hay quá, chứ là mổ nín mà nó ngay chóc. Giờ họ tưởng từng ăn món này rồi, phải không? Hấp dẫn nhất của mấy bụng nhậu. đó là gì? Là tép luộc mà trộn gỏi với tu đu đủ gì mỗi dịch sao mà tử à đủ mỗi dịch rất là ngon luôn, nhậu cơ bằng là hết đứt này sang đứt nọ. Thì bây giờ mấy bạn đòi như vậy thì bây giờ biết sao bây giờ? Nó thôi được rồi mày chờ tao, bắt đầu rồi chồng có thử không? Ở vô đâu nhậu xuống thúng chấu không ngờ ổ quạ 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 cái miếng nành thúng tép rồi đu đủ có sẵn hái vô. Bắt đầu là mấy bạn nó trầu vô tép tao mua đẻ chứ, rồi tao mới đổ rồi ăn sao vậy đó, rồi bắt đầu lặt đâu rồi trộn gỏi ăn nặng ăn no bụng luôn hả, cho ăn thoải mái luôn, ăn no rồi thì sao mà tử trời nó đi tiêu ra còn là chấu không được thấy không? Nó như vậy đó, ảo tưởng nó tài giỏi vậy đó. Thì nhiều khi nó ảo tưởng ra tiền kéo từ trong miệng ra mà tự như trong túi ra đó, ào 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 đó, đô la hay là tiền Việt Nam gì là vàng nó dễ ợt thôi, phải không tử? Nhưng đó là gì, là ảo thực, đó là giả thôi. Nhưng nó giả là gạt được mấy người gì? Mấy người ham, mấy người ham, mấy người mê đó, không biết là giả mà cho là thiệt đó, thì đó nó gạt được. Chứ gặp như thầy trò mình gạt nổi không? Gạt không nổi rồi. Thấy chưa? Là như vậy. Là cho nên là những người nào mê á thì mới bị ma nó gạt. Ở người nào mà mình có trí huệ rồi ma nào gạt nổi. Vậy như vậy chứ. À, cũng như là ông mà cư sĩ mà học được lời Phật dạy, đó là cư sĩ Bà La Môn. Khi nghe Đức Phật giảng về vô thường, khổ đau, vô ngã của ngũ uẩn tâm rồi, là ông giác ngộ bừng sáng lên liền. Sao đó ông quỳ xuống quỳ Đức Phật làm cư sĩ Phật tử. Thì khi trên đường đi về nhà thì gặp mà là Đức Phật hiện ra giữa đường, đi chặn đầu ông lại, hào quang sáng rực rồi ha, tướng hảo trang nghiêm rồi đó, ba mang tướng tốt 80 vẻ đẹp, hào quang sáng rực, có là tùy tùng đi theo sau ngày là 1250 vị tỳ kheo đàng hoàng. Rồi bắt đầu là ông thấy nghi nghi rồi, rồi Đức Phật mình đã ăn mới gì ra Phật cái đâu đây vậy à? Nhưng rồi ông Phật cho nói rằng, này cư sĩ, ta là Phật, thấy không? Hồi nãy ta giảng người nghe là vô thường, khổ đau, vô ngã, ta nói lộn, giờ ta nói lại. Thế vô thường là không có khổ, vô thường thật là thân này là không phải là vô thường là mà là thường, thân này không có khổ thật là vui, thân này có cái chủ thể thường tồn chứ không phải là vô ngã, ta hãy như vậy mà tu. Thì bây giờ ông cư sĩ Bà La Môn này mới nghe Phật mình nói, thấy không, là thân này là vô thường, khổ đau, vô ngã, còn Phật này nó nói thân này là như vậy, nó ngược lại. Thì biết lại gì? Là giả rồi, là không phải là Phật rồi, là ma giả Phật nói ngược lại lời Phật nói. Thì người cư sĩ mà có tri kiến chân chánh này rồi thì không ai gạt được rồi. Thì đang nghe giờ chỗ này cái chỉ nghe Phật liền, nhà ngươi là ma hay là Phật? Ta biết rõ vô thường, khổ đau, vô ngã, nhà ngươi là bậy. Thì mà cư sĩ đang mắng một cái rồi là ông Phật giả này biến mất tiêu luôn. Phật này biến giả, 1250 vị tỳ kheo biến theo luôn. Thế đấy chứ, vậy thì là một người cư sĩ có một tri kiến chân chánh, thấu rõ, biết rõ là Phật dạy như thật rồi, thì không có ai gạt mình nổi nữa đâu. Còn bây giờ Phật tử mình đang hôm nay là Phật nghe Phật nói về, đã được tu theo, siêu hóa nói như Phật tu theo, gặp người khác nói khéo hơn, bỏ Phật, bỏ siêu hóa, tu theo kiểu khác. Tại sao như vậy là Phật tử mình tu xu hướng, tu bắt chước, tu theo. Tu theo mà tu theo. Nhưng mà tu theo thì mơ theo ông này, mơ mốt theo ông khác nữa, ta là theo hoài suốt cuộc đời, không cái gì là của mình, toàn là theo không à, như vậy. Vậy thì bỏ làng, bỏ sớm, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ quê hương, bỏ xứ sở, toàn là đi theo không. Tưởng thấy không? Ta như vậy, cho nên đó là sai. Cho nên trở lại vấn đề của chúng ta, tu mà vọng cầu linh ứng, tức là mình tu mình mong có linh ứng, thấy không? Thì sẽ gì? Bị ma ám chúng ta cái linh ứng đó. Cho nên nó không phải là do cái sự công năng tu hành chúng ta mà thành tựu. Rồi thứ hai là cầu ma giái quỷ, xài bùa phép, ví dụ như là niệm bùa lỗ ban. Nên bây giờ có nhiều người tu xuất gia mà dùng cách để mà quý luật Phật tử chúng ta bằng cách là xài bùa. Xài bùa đó Phật tử à, mấy vị mà xài bùa chúng ta thấy cái gương mặt và cặp mắt nó khác thường hơn người tu đàng hoàng. Người tu đàng hoàng thì mắt hiền từ lắm ha. Người mà xài bùa lỗ ban thì mắt dữ lắm Phật tử, nóng giận dữ lắm, sân si dữ lắm, động tới là có chừng họ thổ bùa là mệt rồi. Thật ra nguy hiểm lắm. Thật ra là những người thường xài bùa, giết bùa, cho bùa là một thứ có chừng. Tại vì các vị đó là hướng tà rồi. Bây giờ bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ là tăng bảo rồi, mà hướng về quỷ thần để cúng giái, giờ mới luyện bùa mới lên được. Nhưng mà tự u như Phật là mình lại Phật thôi. Ta là tu theo Phật, chỉ niệm Phật để tâm trống vắng, ta sẽ được điện là dứt phiền não, tâm thanh tịnh và đạt được cái gì? Cái sự giải thoát. Thế như vậy còn mà tu theo mà niệm bùa phép á, thì chúng ta phải thờ các vị gì? Các vị thần à, theo mình hướng như thần nào thì thờ như thần đó. rồi mình cầu xin gian giái, mình luyện theo cái là cách luyện của cái phù đó thì được các vị thần ủng hộ mình. Thành ra cái mình có được là phép phù linh thiêng là do thần đó hộ cho mình mà thôi. Ngày nào mà còn cúng thần đó, còn luyện cái phù chú đó trước mặt vị thần đó thì nó làm cho phù phép mình còn tồn tại. Mà ngày nào mình tự bỏ là nó yếu dần đi, giống như mà chúng ta sạc đèn đó, thấy không? Trời có sạc thì có điện thì đèn sáng, mà chúng ta không sạc nữa thì đèn gì? Đèn lu, mà hết bình thì tắt luôn. Nói vậy đó mà tới đó thì đó là pháp bà, nó như vậy. Cho vậy những người tu Phật các đạo rồi nó không bao giờ mất, thần thông của Bậc A La Hán không bao giờ mất. Thì đến bước cao nó dung thông tự tại rồi thì là không còn có cái vụ là sạc đèn, sạc pin, sạc điện gì hết. Đấy, nó như vậy đó. Thành ra là cái trí tuệ đạo quả đi trước thần thông đi sau. Đó là người tu theo chánh đạo là như vậy đó. Tại là khi có một cái thần thông giải thoát là do nơi người đó đã giải thoát rồi thì mới là hướng đến thần thông là có thần thông, hướng đến gì là có đấy trong luồng luồng thần thông. Thế chứ, nó như vậy. Còn người tu ngoại đạo thì là tâm mình vẫn còn sân si phiền não, nhưng mà chúng ta luyện pháp, luyện bùa, luyện chú á, chúng ta có cái đặc biệt hơn người bình thường là chúng ta có gì? Có thần thông. Thần thông đây gọi là gì? Là bùa phép đó mà tự. Như vậy cho nên người này luyện bùa, luyện chú mới có thần thông đó. Vậy thì người này họ không có tu, cho nên chính từ đó họ vẫn còn sân si đi nguyên là như vậy. Và khi mà các vị thần ảnh hưởng vào mình rồi thì cái sát khí của thần nó hiện ra trong cái cặp mắt và gương mặt người đó, cho nên rất là hung dữ. Như vậy đó, thì đâu mà thấy người đi bùa có nào hiện đâu, thấy không thử? Và khi mà xài bùa mà khiến thần khiến quỷ đó, bắt ma bắt này kia đâu, thử thấy sợ không? Nguy hiểm lắm. Ở như vậy mà ghét Phật tử rồi là xin bùa thuộc cái phiền Phật tử mệt đó. Giờ mình có bùa rồi mình sẽ ghét ai mà chủ yếu người đó. Phật tử cái tâm đó tâm gì? Tâm đọc tốt rồi, thấy không thử? Là người tu Phật giáo chúng ta có dám chủ yếu hay không? Một lời nói tập phiền mà không dám, sợ đó, thấy không? Không có giờ tâm tính đó, tính ác hại ai cả, mà luôn luôn là vậy, chứ tâm thiện lành giúp đỡ người khác không mà thôi. Đó như vậy. Cho nên là vì hóng danh được người ta nể trọng, thứ hai là gì? Là được hưởng lợi. Sau khi mình dùng bùa chú đó có lợi cho người khác, người ta sẽ gì? Sẽ cúng giếng và tặng quà cho mình. Thế là như vậy. Nhưng khi đó mình đã biến chất rồi, mình không còn là thuần tí người đệ tử Phật nữa, mà biến qua vô tử là thần đạo, là mình thờ ông thần rồi, chứ không còn thờ ông Phật nữa. Bắt đầu mình quy y Phật rồi mới được là Phật tử, rồi quy y Phật mới được người xuất gia. Thế bây giờ là bỏ Phật, mình không còn là gì? Cái tâm chất của người tu Phật nữa rồi, mà hướng về gì? Về quỷ thần rồi. Cho nên mỗi buổi cúng kiến chúng ta đều cầu lại quỷ thần đó để mà gì? Ban cho mình cái linh ứng. Thế nên nói như vậy đó, thật ra mình đọc chú là chú của Phật, nhưng với tâm tà cho nên biến thành gì? Là bù phép. Thế nên đó là bây giờ sư rất sầu, rầu là một số đó, người xuất gia chúng ta cũng bị cái nạn này mà không hay, tưởng là mình ngon. Thế nên nha, nhiều người cư sĩ đó cũng vậy, bắt chước làm theo, tưởng là mình tu là giỏi, ai ngờ ra mình tu tà mà không biết. Tại sao giải thoát được mà thôi? Uổng không? Chứ uổng cái đời sống làm người của chúng ta, và uổng cái công tu của chúng ta mà không thành công đúng theo cái ý muốn của người Phật tử chúng ta lúc ban đầu. Như vậy rồi cuối đời chúng ta là sao mà thử? Người nào liệu bùa, người nào mà xài bùa chú thì sau khi chết đó, mà thử biết đi đâu không? Đi về ngũ hành hết, tất cả đều về ngũ hành năm binh hết. Cho nên khi mà gần chết rồi là mặt xanh, mặt đỏ, mặt trắng, mặt vàng hiện ra ngũ hành mà, là năm sắc mặt đó, các vị thần đó hiện ra từ đứa mình đi về thế giới ngũ hành là ma, là binh. Thế nên như vậy đó, thành ra thường thường các vị đó thực luyện ngũ hành năm binh là vậy đó, thì các vị thần đó hộ cho vị này. Thế nên như vậy đó, thành ra đó là pháp tà là như vậy. Như thế rồi sau này có những cái bùa chú linh thiêng nữa, đó là diệu tử, nó thêm cho vua là xài bùa ông hổ, xài bùa ông này ông kia, bò bùa năm ông, phải không? Phải như vậy đó. Nhưng mà tự thấy như là ở nước ngoài có thanh hải thượng sư đó, đó hồi đó là cũng là quy theo Phật, là đệ tử của hòa thượng Tịnh Hải ở Đài Loan, phải không? Nhưng mà sau là cái đi qua bên là bên Ấn Độ rồi tu theo đạo Sít. Đạo Sít là thành đạo mà, thật ra báo ngày niệm năm ông không, thật ra năm ông lúc nào cũng hiện đến với thanh hải thượng sư. Cho người nào tu thanh hải thượng sư là bắt buộc phải niệm mấy ông thần này hết. Ngồi tu niệm mấy ông thần này không thì niệm ông thần này, ông thần này giao cảm tới là như vậy đó. Thật ra là nó là pháp phù tà. Rồi có bệnh lý không? Chờ tự xưng là Phật, rồi cuối cùng rồi thì không còn gì hết. Thế cho nên là như vậy. Cho nên đó là những cái pháp tu sau thời Phật dạy. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, đừng thấy mà linh đứng rồi chúng ta xui theo. Bây giờ gần đây là chỉ có một người quen thôi, để bạn hồi xưa, hồi lúc mà siêu tiến sát Phật Quang đó, tôi kể thử nghe chưa, chắc chưa rồi hả? Thì là đến gặp sư rồi khoe khoang mà tu theo cái thiền thời đại đó, đến tối ngày còn nhập thiền mà tu là cái bộ tiếng hồ á. Thì nói rõ nghe luôn thôi, thì tu theo thiền của thầy Trân Quang, thiền thời đại thiền của thầy Trân Quang, tức là tuyên bố rằng thầy dạy trong vòng 3 tháng, ai mà tu đúng cho thầy dạy thì sẽ được thấy được loài ma và nói chuyện được với ma và nghe được tiếng ma. Từ đó ông ta này nghe khoái quá, ông tu một ngày tu ngồi 10 tiếng đồng hồ. Ông khen sư gặp ổng á, cho nó trời ơi ông có bệnh đâu vậy, nó không có, còn khỏe lắm xưa ơi. Nhưng mà thấy mặt ổng như hoa lao xanh chanh mọc mọc mắt trắng dơ luôn đó. Phải không như vậy? Nhưng rồi sư hỏi tu cái gì ông mới kể cho nghe, rồi sư mới kết luận cho ông nghe. Nói như vậy thì đó là một cái sai con mà không nhận thức. Ở quy tâm bảo chưa, nó cũng chưa, con thấy cái pháp này hay quá con tu theo. Tại vì nó tu có vài tháng mà nói chuyện được với ma giờ thấy được rồi ma. Cho nên ông tu không muốn thấy Phật, không nghe Phật nói mà thấy ma nói, thấy ma là gì vậy? Mình tu là muốn nghe tiếng Phật nói không nghe, đang muốn thấy Phật không thấy mà thấy ma. Thôi hết chuyện ông rồi, hết đường ông đi rồi, đi kiếm ma. Đó là cái sai. Thế ông là người trí thức, là thầy giáo nữa, bây giờ ông là tu như vậy là sai, không đúng. Cho nên đừng có ham như vậy, thấy ma thì sẽ gặp ma. Cho nên người xưa có nói câu rằng con Phật Phật dắt con ma, ma diều. Tại giờ ông muốn Phật giác hay muốn ma diều nó đi, nó chẳng đã quỷ thật rồi. Bây giờ nghe chị nói con bé hồn chứ. Tưởng là tu được vậy mà ngon, ai ngờ đó là sai thế chứ. Tại đang người tu Phật chúng ta nó chân tu mà không có gì hết, không thấy gì hết. Mình thấy nhiều quá rồi, cho nên mình sợ quá. Nên mình tu sao chứ đừng có thấy gì hết. Nghe rõ chưa? Phật tử mà tu mà không thấy gì hết á, thì Phật tử đó là ngon đó. Còn mình tu mà thấy hay quá là tu quá dở. Tại sao mình tu thấy nhiều quá, thấy hay quá? Tại con mắt mình nó đảo hoài à. Thế là ai làm gì biết, ai làm gì biết hết, biết cái đỉ, thì chút, vũ, chút, 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 chút. Tại sao bây giờ mình tự nó thấy quá hay, thấy quá hay cho nên nó nhiều chuyện. Tại sao nó phiền não, tâm mình nó dao động hoài, phiền não sân si hoài. Có cái thấy hợp với mình thì mình vui, mà thấy không vừa lòng mình mà ghét. Phải không ạ? Do cái gì mình ham thấy, là như vậy đó. Cho nên người tu chúng ta phải sao mà tử? Phải thường nhìn xuống mà đi. Không có ngó qua, không có ngó lại, không có ngó ngoái sau lưng, cho nên không thấy gì hết. Tự nhiên đó người tu là vậy đó, thấy không? Còn cái ta đáng thấy mà không phiền não á, thì mình đang thấy. Còn cái thấy mà sanh ra phiền não, thôi ngừng lại đừng thấy nữa. Thấy không? Giờ đừng lỡ thấy, đừng để trong lòng, bỏ đi. Đó là chúng ta có bản lãnh loại trừ, thấy không? Có như vậy, mà muốn thấy mà thấy gì? Làm sao thấy được gì? Thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy những điều lành ứng nghiệm của thế giới Phật, thấy thánh tăng. Còn là thấy đi chùa, thấy cúng dường tam bảo, thấy làm những thiện lành, như đó là nên thấy. Còn thấy những cái gì mà khủng khiếp đừng nên thấy, mà thấy ma mà lại ham. Nghe tiếng nói của Phật và băm tay mà không chịu, mà nghe tiếng nói của ma mà lại khoái chứ. Có như vậy là ra đó là cái sai của Phật tử chúng ta. Có như vậy cho nên khi có nghe Phật tử sáng kể đi nghe có cô đó, tụi tu theo thầy Trân Quang dạy đó, tôi mấy tháng là thấy được ông chồng, thấy ông chồng chết rồi thấy được ông. Ra trời vậy, nếu vậy là ông thành quỷ rồi. Tại vì thầy dạy cách là thấy được ma, bây giờ nghe được tiếng ma, rồi mình tu mà thấy được ổng là cái như thành ma rồi. Chỉ đi khổ thôi thôi. Khi mà thấy được như mình khổ không? Còn mình không có tu nhưng mà không thấy được vậy á, là mình tưởng chồng siêu rồi. Đi cúng dường ra tăng làm phước, tưởng chồng là siêu rồi. Hay là đi về thế giới mới rồi. À nhưng mà tu cách này thấy chồng là thành quỷ. Thấy không? Tại vì mình tu để thấy ma, thì bây giờ mình thấy được ông chồng là ma rồi. Và tự thấy khổ không? Và tự đi khoe người khác, người ta kết luận rằng là chồng mình là ma. Tại sao vậy? Mình tu pháp ma mà không thấy ma. Ta còn nếu mình tu hành chân chánh thì đâu có thấy vậy đâu. Và tự thấy chưa? Đó, như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta phải cẩn thận trong cái cách tu hành. Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, người Phật tử chúng ta là tu theo lời Phật dạy, tu theo chánh giáo. Đó, đó như vậy. Thế thì tu theo Phật đó là tu theo chánh giáo, tức là gì? Tức là cái cơ bản của đạo Phật dạy chúng ta là gì? Là giới định huệ. Bây giờ chúng ta bước qua cái đề mấu chốt học chúng ta hôm nay, đó là gì? Đó là tu giới định huệ. Ngày xưa những người tu theo ngoại đạo thời Đức Phật còn tại thế đó, theo họ không đắc đạo được, họ không giải thoát được, họ cố gắng lắm, tại vì họ tu không đúng cơ bản. Thì bây giờ, tại đó là không sanh đạo quả được, là vì họ không có giới, họ không biết tu thiền định. Giờ họ có trí huệ, ba cái này họ đều động tác hết. Tại ra họ sao thành công được? Là muốn được cái trí huệ là nhờ có thiền định, mà muốn được thiền định phải nhờ giới bảo trì, mà giới là giới của Phật mới được. Thế nên nha, tại ra người tu chọn ba đời mà muốn mà giải thoát cái tội lỗi phiền não và đau khổ tâm hồn, phải nhờ ba thứ nước này mà tưới liên tục và tưới theo thứ tự, có trước có sau đàng hoàng, là nước giới, nước định và nước gì, nước huệ, phải không? Thế như vậy đó, ra ngoài đạo hồi xưa có giới mà tử đâu có giới, phải không? Tại vì cái là quy y Phật mà có giới, còn không quy y Phật có giới không? Không, phải không? Giới là ngăn chừa tội lỗi, à, răn đe những cái sai lầm, à, để mình sống thiện, sống lành, sống tốt đẹp. À, thì rồi là định là gì? Định để mà ngăn chặn cái những cái vọng tâm phiền não, để cho lắng động tâm tư, từ đó mới phát sanh trí huệ được. Vậy thì giới năng sanh định, định năng phát huệ, huệ năng minh tâm, minh tâm kiến tánh mới đoạn trừ vô minh và chứng thành quả vị giải thoát. Thế giới như vậy đó, nên cơ bản đầu không có, cái nền tảng căn bản không có, sao dám xây nhà lầu lên? Rồi tới đây bây giờ mình xây nhà lầu trên cái mặt đất như vậy, rồi tới đây thì ổn không? Chỉ là động đất rung nhẹ là sập liền, nhưng mà nhờ có gì, có móng chắc ăn kềm dưỡng lại, cho nên động đất nhẹ không sao, động đất mà 70-80 độ đứt te là cái nhà này cũng sập luôn. Phải nên nhớ như vậy đó, thành ra là nhờ cái này móng vững chắc. Đó, bây giờ bà tử xây nhà lầu thì phải xịn được không? Được không? Không có thợ nào dám xây chứ. Thế mà xây ẩu thì tới số ổng chết trước, ông thợ xây chết trước. Cái này ổng chết. Như vậy cho nên người bà tử chúng ta, khi mà chúng ta đã hiểu rồi, cho nên bắt đầu là chúng ta tu theo lời Phật dạy, chứ không tu theo lời của ngoại đạo, của tà giáo nữa, hay là những pháp gì trong thế gian, vì không có mục đích rõ ràng và phương đến cứu cánh an lạc hiện tại và giải thoát tương lai. Vậy thì tu theo lời Phật dạy cơ bản là giới định và huệ. Hiện thiền định là chúng ta tu định tâm, niệm Phật là pháp môn tịnh độ cũng đưa chúng ta nhận định tâm. Đó, cơ bản hai pháp này là thông dụng nhất của đệ tử Phật ở trong thời mạt pháp này, là tu thiền định tâm, tu tịnh độ niệm Phật cái cầu sanh cầu lạc quốc. Đó, như vậy. Như vậy thì khi mà người tu theo pháp chân chánh này căn bản bằng giới định huệ, thì chúng ta là một người chân tu. Chân tu là gì? Phật tử là một người tu hành chân chánh, là rửa lau chùi sửa đổi cái tâm chúng ta trở nên thánh thiện, thì đi thẳng lên con đường giải thoát trong tương lai. Vậy thì chúng ta rửa cái gì đây? Chùi gì đây? Chùi cho bụi nhơ, rửa cái bụi nhơ trong tâm của chúng ta. Bụi nhơ trong tâm ta là gì Phật tử? Thiền não. Phải không? Thiền não. Thế như vậy cái pháp tu ngoại đạo đâu có loại đường thiền não đâu, tự còn nguyên à. Thế như vậy pháp tu Đức Phật chúng ta là phải cơ bản loại đường thiền não. Thế mà thiền não mà phủ sạch rồi á, thì tự nhiên là gì? Là trí huệ phát sanh. Thế như vậy về định tâm đoạn thiền não là cơ bản cuối cùng, là diệt trừ vô minh. Là vô minh mà diệt rồi thì chúng ta đắc đạo. Nói theo thiền là đắc đạo, nói theo người tu tịnh độ là định tâm niệm Phật, hiện vào tánh Phật chúng ta đã đắc ngộ vãng sanh. Thế là hiện tại chúng ta là sáng tâm tỏ tánh và thấu được cái là tâm Phật, tánh Phật ở nơi chính mình. Đó, thấy rõ chưa? Đó như vậy. Vậy thì người tu chúng ta thường nhớ Phật, à, và thường niệm Phật, à, đó, tối ngày nhớ Phật, tối ngày niệm Phật, tối ngày mong được thấy Phật, phải không? À, cho nên chính vì mình lo nhớ Phật, lo niệm Phật, suốt đời niệm Phật, cho nên là chúng ta thấy được Phật. À, bây giờ thấy được Phật chứ đâu thấy ma đâu, tại vì tưởng đâu đi đó, phải không? Đó, tất cả các pháp do tâm tạo mà. Nếu tâm mình thành đạo thì theo bỏ thành đạo, tâm mình thiên đạo theo bỏ thiên đạo, tâm thánh đạo theo thánh đạo, mà tâm Phật đạo đi vào Phật đạo. Thế chưa? Tại ra cái pháp tu niệm Phật chúng ta là pháp tu rất là tuyệt vời. Thì cho chúng ta một cách tu là niệm Phật. Niệm Phật để chi? Để tương lai chúng ta được là thấy Phật. Nếu chúng ta chưa thấy được Phật tâm mình thì lâm chung sẽ thấy được Phật thiện, thiện đến rước chúng ta về cực lạc. Thấy chưa? Về cực lạc rồi chúng ta có trí huệ sau thời gian tu thiền định, thì chúng ta sẽ được khai ngộ tâm, sẽ thấy Phật tâm thiện của mình ở bên Tây Phương cực lạc. Mà Phật tâm đó ở đâu? Ở trong chúng ta. Nhưng mà ở trần gian này mình vì kém tu không đủ sức ngộ nổi, cho nên về cực lạc mới ngộ được ông Phật này. Phải không? Nhưng thôi là điều cơ bản nhất, và Đức Phật dạy chúng ta đây là thứ bí yếu của Đức Phật dạy, cách để mà giải thoát sanh tử luân hồi, không có mặt khổ hạnh tu cực khổ, đại đọa đài thân xác của mình làm chi. Thế thời gian không kéo dài mà chỉ ngắn gọn với thời gian gấp rút của người Phật tử tuổi già sức yếu của chúng ta trong hoàn cảnh khó khổ này, đó là kiên trì niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Thấy không? Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta, sau này Phật tử nghe mà sư giảng rồi hay nghiên cứu nhiều mới thấy rằng Đức Phật rất là tuyệt vời. Ngài đưa chúng ta một cái ấn tượng bằng tâm lý, phải không? À, cho nên chúng ta Đức Phật này ngày dạy rằng là muốn về cực lạc phải thường nhớ niệm Phật, phải thường nhớ niệm Phật. Mà niệm Phật nào? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì muốn về cực lạc thì niệm Nam Mô A Di Đà, rồi niệm Nam Mô Đà Phật, cái niệm Phật khác đâu có được, phải không? Mà A Di Đà Phật có nguyện rằng ai muốn về nước của ngài phải niệm danh hiệu của ngài mới được, và lâm chung mới nhớ niệm ngài là ngài nước nè. Đơn giản, rất là đơn giản, phải không? Tử cho nên Thích Ca Mâu Ni ngài nói rất rõ ràng, muốn về cực lạc bên kia thì giải thoát sanh tử ngay kiếp này thì được mau thành Phật, hãy nghe lời người ta dạy, hãy tu thử đi. Hãy tu thử đi mà tới là hãy niệm Phật A Di Đà thiết tha cầu sanh cực lạc. Thế là một ngày nhận đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, tức là chỉ một niệm Phật A Di Đà không niệm khác. Thì khi nhắm mắt lìa trần trước khi lâm chung thì A Di Đà Phật sẽ hiện ra giữa vô lượng tánh chúng, thấy không? Sẽ tiếp dẫn chúng ta vào hoa sen và thẳng về cực lạc, bất thấu chuyện là không có thu người nữa, đầu tương lai sẽ được làm Phật. Ồ, thấy chưa? Tôi đang nói cho như vậy nên là Phật nói rất là rõ ràng, cái tu rất là đơn giản, chỉ mình nhớ con chút xíu thôi, nhớ con một ông thôi, ta nhìn niệm hoài có nhiêu thôi. Ngài có biểu thêm bớt gì không? Ngài không đòi mình thêm bớt gì hết, chỉ có Nam Mô Đà Phật, Nam Mô sáng phát nguyện cực lạc, tối ngày cứ niệm Phật để đầu nhớ như cực lạc. Trần gian sống tạm gửi nhờ thân này trong thời gian thỏa mãn, xả thân này rồi về cực lạc, vì mình đã có đường đi chọn sẵn rồi, phải không? A Di Đà đang là chống ghe chờ mình đó ở cái bến đằng kia, mình chưa tới đó là bước xuống ghe là ngày đưa đi, phải không? Mà tới đó kêu A Di Đà Phật ơi, rồi ta đây nè, ta rồi lên ghe đi luôn, bây giờ ngài đang chờ sẵn rồi. Chứ tới đó kêu A Di Đà Phật ơi, đừng kêu xin quá ơi. Chưa quá khó đâu đâu, phải không? Thấy không? Kêu A Di Đà Phật, độ cũng như cực lạc. Phật ơi, con hết hơi rồi, tôi đuối sức rồi. Phật ơi, ta đây nè, ta chờ con bây giờ nè. Ta rồi thì đứng như cực lạc luôn, thấy chưa? Đơn giản thôi. Chứ bây giờ Phật tử không nhớ Phật mà lại nhớ ma, không niệm Phật mà lại niệm ma, không muốn nghe tiếng Phật mà muốn nghe tiếng ma, vậy thì Phật tử sẽ gì? Phật tử thấy quỷ thấy ma là chuyện bình thường. Từ khi chết á, cái nghiệp mà thấy quỷ thấy ma niệm ma nó quen rồi đó, thì Phật tử đi về đâu? Đi về đâu? Đi về ma? Sao dám nói thì sợ nữa hả? Thôi đi về ma chứ đâu, phải không? Niệm đâu đi đó. Ngày qua này Phật tử có nhớ bữa nay chùa Phước Linh mình tu tháng đủ không? Nhớ rồi, 30 phải không? Cho nên bữa nay mới đi tu đông dữ rồi nè. À rồi bây giờ tháng 16 tháng 4 là tới đám dỗ thầy, nhớ không? Nhớ, sợ quên thì vừa lên bảng. Ngày nào cũng dòm, nào cũng dòm đó. Ta nói như vậy thì 16 đi đám dỗ, 16 đám dỗ, 16 đám dỗ ở đâu? Chùa Phước Linh. Thấy chưa, thấy như vậy. Nhưng rồi 16 đám dỗ chùa Phước Linh phải nhớ 17 tu bù. Ta vậy mà tự nhớ kỹ về đò mới đi chặt ngày nào không? Không chặt ngày nào hết. Vậy thì mà tự nhớ Nam Mô Phật độ dược lạc, Nam Mô Phật quyết kiếp là dược lạc, Nam Mô Phật thấy Phật trước dược lạc. Thì Phật tử có điện nhớ nhiều ra hoài. Vậy thì lâm chung Phật tử sẽ niệm Phật, sẽ thấy Phật, Phật sẽ hướng mình về cực lạc. Đơn giản thôi, phải không? Có như vậy, tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển. Cho nên người mà cuối đời dù tạo lỗi ác quấy cỡ nào, nhưng mà nhớ được niệm Phật rồi, giúp tha còn sẽ cực lạc. Dù cái lực, sức mạnh và cái tâm nguyện này sẽ chuyển nghiệp tức thì, phải không? Đó, từ đang khổ sở hoàn hoại vì nghiệp chướng hiện ra, chắc chắn là đỏ khổ rồi, bỗng nhiên rằng là nghe Phật Thiện Tri Thức giới thiệu và khuyên nhắc, thì mừng quá, niệm Phật liền, niệm thiết tha, niệm để mà thoát khỏi, dùng dậy thoát khỏi mà. Thế không? Thì ra cho đó là một sức mạnh đó giao cảm Phật liền. Thế không? Tại vì Đức Phật lúc nào cũng là hào quang Phật phủ đầy cả mười phương thế giới, giờ lúc nào cũng có sẵn bên mình chỉ cần là gì có thể là Nam Mô Phật độ việc là Phật ơi, tôi muốn việc là Phật ơi, cứu con Phật ơi, Nam Mô Phật độ việc là Phật ơi, thì đầu là hào quang Phật tiếp nhận mình liền. Đâu có xa đâu mà tử, đâu phải ở đây mà điện về bên biển là mình lâu đâu, phải không? Đợi mình chạy qua lâu nữa đâu phải vậy. À, Phật đang có sẵn ở bên chúng ta mà không hay, phải không? Chúng sinh nào mà nguyện đến Phật là Phật tiếp nhận liền, Phật tiếp độ liền, Phật dẫn về cực lạc liền tức thì. Cho nên mới có vấn đề là gì, là kẻ mà tạo tội lỗi nhiều, lâm chung hối hận ăn năn, được Thiện Thức nhắc nhở khi về cực lạc hối hận, nhất tâm niệm Phật trong vòng 1-10 niệm là được dẫn sanh tức khắc làm gì. Còn vô tử tu mấy năm rồi, lâu chưa? Lâu rồi, có người tu đã mấy chục năm rồi, có người tu được mấy năm rồi, hai mấy năm rồi đó. Vậy thì Phật tử đã thuần rồi, ta phải giữ cái tâm này, đừng cho lệch, đừng xu hướng theo ai cả hết, hiểu chưa? Nói như vậy thì một suốt cuộc đời niệm Phật, suốt cuộc đời nguyện theo Phật thì chắc chắn lâm chung Phật tử chúng ta sẽ về cảnh Phật. Phải không? Muốn nghe đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy nên phải niệm Di Đà hồng danh sáu chữ thiệt là rất cao. Năng trừ tám dạng trần lao, tham tiền quan tưởng pháp nào cũng thua. Bây giờ như vậy đó, mới ra đọc hoài không nhớ. Ta mới có cái bỏ Phật theo ma, thấy tội quá, thì rất là tội nghiệp cho những Phật tử uổng đời tu của mình. Thấy chưa? Phật không theo mà theo ma. Vậy thì cái người hướng dẫn Phật tử như vậy thì tự kết luận trả lời ra sao? Xin đặt dấu hỏi cho tự tự trả lời. Phải không? À, vậy thì người mà dẫn chúng ta về cái tu mà để gặp ma, thấy ma thì người đó là ai? Ta tự tự trả lời thôi. Nó như vậy. Còn người mà dẫn chúng ta về với Phật, gặp Phật nữa là ai? À, như thế hỏi là Bồ Tát, không giống Phật. Thấy chưa? Như đã đủ kết luận rồi. Chứ nói gì hết. Cho nên chúng ta phải tỉnh giác, phải nghe rõ lời Phật dạy. Và muốn tu phải tu đúng theo lời Phật dạy, chứ đừng có tu theo lời người ta. Hiểu chưa? Sư quá nói cái gì mà chắc là Phật dạy mà tử đừng nghe. Thì nói chốt nghe. Khi mà sư giảng cái tịnh độ mà Phật tử mà cân lường rồi suy nghĩ kỹ lưỡng, so sánh tỉ giả mà sư nói chịch là Phật dạy, đừng nghe chỗ này. Còn cái chỗ nào mà sư nói đúng là Phật dạy mà tử nghe, đừng nên bỏ. Vì bất cứ nơi đâu mà hòa thượng nào, thầy nào, dù cho vị đó không có nói hay bằng sư quá, nhưng mà nói đúng là Phật dạy, phải nghe. Phải nghe, dù nói rất đơn giản. Phải không? Đó như vậy. Còn người nào nói hay cỡ nào mà không đúng là Phật dạy, bỏ lên, làm ơn, đừng nghe. Hiểu không? Như vậy mới là một người Phật tử có niềm tin đó, Phật Pháp. Bây giờ không bao giờ là quên lời Phật dạy, mà do mình nhớ là Phật dạy, mới tu đúng cho là Phật dạy. Mà tu đúng cho là Phật dạy, chúng ta mới thấy Phật và dẫn sanh được khỏi Phật. Và tương lai chúng ta mới làm Phật được vậy. Vậy thì kết luận trong bài hôm nay, vậy thì là Phật tử phải biết phân biệt đâu là lời Phật, đâu là lời của ma, và phải tu như lời Phật dạy, chúng ta mới giải thoát được. Nghe rõ chưa? Vậy thì bài giảng hôm nay là phải tu như lời Phật dạy. Thôi bài giảng là bài trường ha, là như đạo Phật.